Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpapungdung.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Kinh Trung Bộ Đại Kinh Kosambiya do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp một bản kinh của Trung Bộ thứ 48 là Kinh Kosambi. Kosambi đây là một tên của một địa phương. Chúng ta từng được hiểu thông thường cái từ dịch mà chúng ta từng được nghe đó là như câu Diệm Di, Kosambi. Thì xin thưa tất cả các vị, đây là một bản kinh mà chúng ta học nó thú vị ở chỗ là chúng ta sẽ truy nguyên được tất cả những điều mà chúng ta biết trước kia mà chúng ta không biết nó nằm đâu trong kinh tạng. Và chúng chính bài kinh này cho nên chúng ta được biết rằng cái bản lục hòa của chúng ta nó xuất xứ từ đâu. Và chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay sự tu học của chúng ta, nhìn thấy từ ngày xưa những vấn đề mà cần suy nghĩ. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ tự che trách mình là chúng sinh thời mạt cho nên có nhiều việc lôi thôi. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng tăng đoàn thời kỳ Đức Phật cũng có những chuyện lôi thôi như thế. Trong cái bài kinh này thì tôi cũng trích cho các vị phần tóm tắt của Hòa Thượng Minh Châu. Ngài đã tóm tắt kinh Kosambi thứ 48 của kinh Trung Bộ tập 1. Ở trong nội dung này thì được tóm tắt các tỷ kheo ở Kosambi luận tranh, đấu tranh đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Đức Phật quở trách các tỷ kheo ấy và dạy cần phải thực hành sáu pháp để đối đãi với nhau, tạo thành tương thân tương ái, đưa đến hòa hợp. Và trong pháp này tri kiến là tối thượng thâu nhiếp tất cả, và tri kiến này đòi hỏi bảy vấn đề cần suy tư. Sáu pháp cần phải ghi nhớ ở đây là sáu pháp Saraniya, là sáu pháp hòa kính. Ở đây để chữ 1 đến 3, tức là thật ra thì ở này nó là 3 phần, nhưng mà Hòa Thượng tóm tắt chung ở đây lấy 3 phần làm 1, thì chúng ta đọc chúng ta sẽ hiểu. Vị tỳ kheo đối với vị đồng phạm hạnh phải có từ thân hành, từ khẩu hành, từ ý hành trước mặt cũng như sau lưng. Thì nếu trong văn bản gốc người ta sẽ xài là vị tỳ kheo đối với các vị đồng phạm hạnh phải có từ thân hành trước mặt cũng như sau lưng, rồi 2 là từ khẩu hành trước mặt cũng như sau lưng, rồi 3 là từ ý hành trước mặt cũng như sau lưng. Nó như vậy. 4. Đối với tài vật nhận được đúng pháp, cho đến những vật thâu nhận trong bình bát san sẻ với các vị đồng phạm hạnh có giới đức. 5. Tỷ kheo sống thành tựu các giới luật, các vị đồng phạm hạnh không có tỳ vết đưa đến thiền định. 6. Tỷ kheo sống thành tựu tri kiến thuộc bậc thánh, có khả năng hướng thượng. Sáu pháp này tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. Trong pháo pháp này có một pháp làm diền mối cho tất cả, chính là tri kiến thuộc bậc thánh. Tri kiến ấy được giải thích như sau. Một, tỳ kheo tại chỗ thanh vắng suy nghĩ như sau: không biết ta có nội triền, vì có nội triền nên tâm bị triền phược bởi năm triền cái. Bởi thế sự đời này nên không thể thấy sự thật, sống cạnh tranh đấu tranh nhau, do vậy cần phải trừ diệt nội triền mới có thể giác ngộ thật sự. Đó là tri kiến thứ nhất. Hai, khi tu tập luyện tập tri kiến này ta tự đạt được tịnh chỉ. Đó là tri kiến thứ hai. Ba, vị ấy hiểu không thể có một sa môn bà lô môn nào ngoài tổ chức này thành tựu được tri kiến như vậy. Bốn, vị tỳ kheo nghĩ có thành tựu pháp tánh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu, bất cứ giới tội nào vị này phạm, giới tội ấy được xuất tội. Bất luận sự việc gì cần phải làm, dù lớn dù nhỏ, vì giúp cho các vị đồng phạm hạnh vị này nỗ lực thực hiện, nhưng tha thiết hướng đến tăng thượng giới học, định học, tuệ học, pháp tánh này vị ấy thành tựu được. Sáu, sức mạnh một vị chứng được tri kiến thành tựu, sức mạnh ấy vị tỷ kheo thành tựu trong khi pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết được giảng dạy, vị này chú tâm chú ý lắng tai nghe. 7. Trong khi pháp và luật được thuyết giảng, vị này chứng được nghĩa tính thọ, pháp tính thọ và sự hân hoan tương ưng với pháp. Vị nào thành tựu bãi chi này tức chứng được quả dự lưu. Xin thưa các vị, thì ở đây chúng ta thấy cái phần duyên khởi là Đức Phật dừng lại một cái chú xứ gọi là Kosambi. Và Kosambi ở đây là có hai nhóm tỳ kheo do bất hòa bởi một việc rất nhỏ mà tạo ra sự tranh cãi với nhau rất là lớn. Theo trong các văn bản chúng ta tìm hiểu ngoài bộ kinh này thì duyên khởi trong một vài điều kiện trong luật thì có nói đến là Đức Phật đã bỏ khỏi chúng hội này vào rừng an trú giống như là kiết hạ vậy đó 3 tháng, và vì vậy để cái các hàng tỳ kheo này phải tự nhận ra sự sai lầm của mình. Và chính cái Đức Phật không can gián được các hàng tỳ kheo, cho nên là các hàng cư sĩ đều bất mãn trước thái độ đó của các vị tu sĩ, và người ta không cúng dường. Vì vậy chư tăng rơi vào trong cảnh khốn đốn. Cho nên sau đó rồi đại diện cho chư tăng mới vào trong rừng thưa thỉnh với Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn sau khi trở về và đã giảng về 6 pháp lục hòa, thì trong đây chúng ta thấy kinh điển nêu lên một điều mà chúng ta thấy rất là dễ sợ, đó là quý thầy tỳ kheo ở đây cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Chúng ta thấy ghê gớm. Tức là đây là nói lên một tổ chức không hòa hợp. Tự thân của chúng ta là chữ tăng, được dịch từ chữ gì? Chữ sangha, phiên âm là tăng già, dịch là gì? Là hòa hợp chúng. Cho nên chúng ta dịch chữ tăng là một đoàn thể thanh tịnh và hòa hợp. Và các vị cũng đừng nghĩ rằng chữ tăng là chỉ cho các thầy. Có một số vị, nhất là đi các lễ trai tăng, khi nghe người ta kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng, thiếu chữ ni, giận bỏ về. Có phải không? Những người giận là hoàn toàn không hiểu được chữ này. Nếu một người hiểu được chữ này thì người ta không bao giờ giận như vậy. Tăng không phải chỉ cho quý thầy mà chỉ cho những người xuất gia, bao gồm cả quý ni. 4 vị tỳ kheo, tức là 4 vị xuất gia thọ giới tỳ kheo trở lên thì đều gọi là tăng. Nếu mà ni thì phải gọi là tăng ni, mà nếu là tăng thì phải gọi là tăng tăng. Nguyên tắc nó là như vậy. Như vậy thì người ta gọi là chữ tăng, nó đã bao gồm tăng ni trong đó. Tức là cả hội chúng thanh tịnh và hòa hợp như vậy. Cho nên nghe nói là kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng, không có chữ ni, cái tự ái. Cái này là chúng ta không đúng. Khi mà cái từ ngữ của nó, chữ tăng không phải chỉ riêng cho quý thầy, chúng ta nên nhớ là từ gốc được dịch từ chữ sangha, là thanh tịnh hoặc hòa hợp, từ 4 vị tỳ kheo trở lên. Như vậy thì ở đây để nói đến một cái chúng hòa hợp thanh tịnh là điều tất yếu để cho cái sự phát triển của tăng đoàn. Chúng ta nên nhớ này, yếu tố hòa thuận là một điều cho sự sinh tồn của muôn loài trên cuộc đời này. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Từ một sinh vật nhỏ nhất như con kiến chẳng hạn, nó cũng cần có sự hòa hợp để có sự tồn tại, cho đến các loài súc vật và cao hơn nữa đến loài người của chúng ta. Chúng ta nên nhớ chữ hòa hợp đơn giản nhưng mà nó là một cái yếu tố, để gọi là một sức mạnh vô cùng kinh khiếp. Dân gian ta từng có cái câu là gì đó, một cây gì, mấy này là thuộc Lào luôn đúng không? Một cây làm chẳng nên non, cái gì nữa, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao. Để là 3 cây đó là tượng trưng để cho cái số lượng nhiều. Như vậy là từ ngàn xưa người ta đã thấy cái sức mạnh của sự hòa hợp cho sự tồn tại rồi. Các vị thấy con kiến với con sâu, một con kiến nhỏ xíu như thế này, con sâu có thể bằng ngón tay của tôi như thế này, các vị thấy sự chênh lệch rất là xa. Nhưng nếu một con kiến thì chả làm ăn gì được con sâu cả, nhưng một bầy kiến thì nó lại là khác. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên khi mà các vị nhìn thấy cái thế giới động vật, cái thế giới của côn trùng, chúng ta phải học hỏi nó từ những cái thế giới côn trùng đó. Chừng những loài kiến nè, loài ong nè, loài mối nè, tất cả những cái này người ta gọi là côn trùng, có một cái khả năng rất là cao về mặt tổ chức. Và loài người chúng ta được học tập từ những cái tổ chức của các loài này. Chúng ta nhớ vậy đó. Đó là những loại côn trùng có đầu tiên trên thế giới này, có thể là trên mặt đất này. Tất cả những loại côn trùng này như là ong, kiến hay là sâu sống thành một tổ chức hòa hợp, và nó có một cái tổ chức trật tự mà chúng ta không thể ngờ. Mình nghĩ rằng đó là một loại côn trùng thấp bé, nó không có gì hết, nhưng mà thật sự cái chức năng và nhiệm vụ mỗi con ở trong đó chúng ta không thể tưởng tượng được. Nào là những loại nào để sinh sản, những loại nào đi kiếm ăn, những loại nào xây tổ, những loại nào là một cái sự thống lãnh của một tổ chức, và khi nào cái khả năng thống lãnh nó không còn sẽ bị triệt tiêu như thế nào. Trong một tổ chức của một loài kiến rất là tự nhiên như vậy, ông cũng không ngoại lệ đó, và mối cũng thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy khi mà một cái đàn kiến mà nó tập trung lại như thế, nếu tất cả mọi con, mỗi một con mà ginh, mà tức là lôi cái con sâu mà ginh một hướng á, thì chắc chắn là không thể nào mà con sâu đó có thể tới tổ nó được. Không biết nó mặc định nó thông điệp như thế nào, mỗi con đâu nói chuyện với nhau đâu. Ví dụ con sâu dài như thế này, con đầu này đầu kia làm sao biết là phải đi hướng nào. Nhưng mà không biết cái cách nào đó mà nguyên một cái đám nó bu vô con đó rồi nó cũng đi hồi đi hướng vậy. Các vị thử để ý đi, rất là dễ thương. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sức mạnh của một tập thể để gọi là sự hòa hợp nó vĩ đại như thế đó. Các vị coi nhìn cái thế giới động vật, các vị coi các loài sơn dương, các loài bò, các loài ngựa, trong đó có nhiều loài khác. Nếu mà sống cá thể là chết. Nhờ nó sống một tập thể cho nên là một chúng sinh nào đó, một dầu cho một con hổ hay là con sư tử hay là một con beo mà muốn ăn là không phải chuyện dễ, khi nó sống thành bầy đàn như vậy. Cho nên những cái loại động vật nó rất là khôn. Một con sư tử, con hổ, nó muốn bắt một con nào đó, nó phải làm cho phân tán bầy đàn đi, tức là chạy tán loạn đi, thì nó mới dám xâm nhập vô nó bắt được. Chứ còn nguyên bầy đàn như vậy nó xâm vô không có được. Chính cái chỗ đó mà người ta đã lấy lên một cái câu cho chúng ta thấy rằng cái sự hòa hợp là một điều không thể thiếu trong tất cả các sinh hoạt cho sự tồn tại và phát triển vững bền. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Tại ngày xưa chúng ta từng nói câu là hổ ly sơn hổ bại, cái gì nữa, tăng ly chúng tăng tàn, là chỗ này. Tức là hổ mà rời khỏi cái khu rừng rồi, rời khỏi bầy đàn của nó rồi là không thể nào tồn tại nổi, cho dù sức mạnh như một con hổ. Còn để nói làm chư tăng của chúng ta không có sống nương tựa vào đoàn thể tu tập thì nguy hiểm vô cùng. Nhất là những tuổi trẻ mà cắt tóc, cắt thất, cắt này cắt kia, không phải là một điều kiện tốt cho sự phát triển về tâm linh cũng như đạo đức. Đời sống của tuổi trẻ là đời sống rất là phóng túng, cho dù là đi tu. Từ thời nhỏ muốn được tiến bộ, hay là ban đầu học Phật muốn được tiến bộ, phải sống những hội chúng như thế này. Chính hội chúng nó giúp chúng ta hoàn thiện về nhân cách đạo đức cũng như đời sống tu tập của mình hơn. Ai mà từ nhỏ mà có ý hướng là muốn tự lập riêng, thấy sống trong chúng bị ràng buộc, nó mất tự do, rồi đi kiếm nhà ngoài thuê để ở, hoặc cắt cóc cắt thất, tất cả những cái đó là những con người nuôi những cái ý nguyện, tức là những cái tâm niệm không có cao thượng, không có giải thoát. Tức là những cái người này nuôi những ý nguyện là tự ngã để sống một đời sống tự do phóng túng của chính bản thân mình. Một người muốn cắt thất cắt cóc gì đó, ở tự lập, người đó phải có đời sống tâm linh cao và cái ý hướng giải thoát cao thì mới đi tìm con đường này. Còn những người xuất gia 5, 7 năm, 3, 4 năm gì đó, tất cả những người tìm hướng này là gì? Không chấp nhận nổi đời sống tập thể, tức là không hòa hợp được. Sống trong một tổ chức nào cũng thấy khó chịu, hay là dễ bị rầy, bị la, hay là dễ bị người khác dòm nó, rồi thấy mất tự do, cho nên muốn đi tìm cho mình một cuộc sống tự do. Và cái tự do đó lúc nào cũng đem đến cho các vị một sự thất bại. Rất hiếm ai có thể thành công bằng con đường đó. Cho nên những người nào đủ cái bản lĩnh sống hòa hợp, tức là giam mình trong một môi trường tập thể tu học như thế này 10 năm, 20 năm để điêu luyện con người mình trở nên một nội lực lớn mạnh, và bên cạnh đó đã trao rèn cho mình một kiến thức vững bền, thì chính lúc đó muốn đi nhập thất hay là gì đó thì nó mới có đủ cái khả năng, nội lực và hiểu biết để chúng ta có thể nhập thất. Còn những tuổi trẻ phần lớn đi tìm cái cuộc sống cá nhân như vậy hoàn toàn không thích hợp với đời sống của một vị tu tập theo phạm hạnh. Vì vậy cho nên đời sống của tăng đoàn là khẳng định cho cái bản lĩnh sống của mình. Mình không muốn cho những người khác thấy những cái dở, cái tệ, cái xấu của mình. Mình không thể chấp nhận cho một tổ chức có kỷ luật. Cho nên đôi khi mình sống một cách rất là bừa bãi. Vì vậy cho nên mình không muốn ai dòm ngó mình. Mình không muốn ai để ý mình. Tất cả mọi việc mình muốn là như vậy. Muốn được tự do. Khi nào mình ăn, mình ngủ, mình làm cái gì đó mình được tự do. Thậm chí có thất để được tự do ngủ. Ví dụ vậy. Tức là ở trong chúng thì 3-4 giờ nó phải đánh kẽn thức dậy. Mình ở trong thất mình ngủ tới sáng ai hay hả? Tức là tuổi của mình chưa đủ để có thể mình tự lập. Hay là cái công phu đạo hạnh mình chưa đủ để mình có thể tự lập. Các vị nên nhớ là như vậy. Chính cái chỗ mà sống đời sống cá nhân quá sớm, phần lớn chúng ta dễ thất bại con đường tu hành. Cho nên ở chỗ mà tại sao có những người sống một cái cốc thất riêng mà phát huy đạo lại không nổi? Bởi vì tự thân của mình không phải là một con người nghiêm thân đúng nghĩa. Cho nên đời sống tăng già, tức là tăng đoàn sống chung tập thể như thế này, mà các vị nào có thể tồn tại phát triển được, đó là những người giỏi, những người có đạo đức, có bản lĩnh. Và nhờ sống tập thể như vậy, người ta dòm ngó về tư cách đạo đức của mình, rồi mình nghiêm thân một thời gian dài, tự nhiên con người mình nó hoàn thiện lên, vững vàng và tốt lên. Còn ai chê những hội chúng như thế này, bước ra bên ngoài thất bại liền. Chúng ta nên nhớ vậy. Tìm một con đường sống dễ dãi là nó như vậy đó. Tôi nhớ một vị thiền sư dạy một người đệ tử. Đó là một thiền sư Nhật. Ông nói với người đệ tử như thế này: này con, cảnh khó là kho tàng của con, đừng nên đổi nó để lấy một đời sống dễ dãi. Cái câu này thâm thúy vô cùng. Những cái đời sống mà có nội quy và quy luật phép tắc như thế này, những người sống ngông ngông và tự cao, và những người sống thiếu đi kỷ luật á, thì không có chịu nổi với những cái đời sống thế này. Khó chịu lắm. Muốn sống mình à. Tại vì muốn mình muốn làm gì làm, nó tự do. Nhưng mà cuối cùng nuôi dưỡng những cái ý tưởng cá nhân như vậy, chiều chuộng bản thân mình thái quá như vậy, cuối cùng không đem đến cho mình một đời sống tốt đẹp. Đạo lực lại mong manh. Chính chỗ đó chúng ta thấy rằng, nếu chúng ta ở trong một hội chúng mà tu tập mà phát huy được, chúng ta rất có bản lĩnh và rất có duyên. Đôi khi chúng ta có duyên lắm mà ở được trong tập thể. Những người nào thiếu phước duyên không có ở sống trong tập thể được. Ở thời gian bệnh hoạn nảy kia nọ đi hết. Và như vậy 10 năm sau chúng ta gặp lại, người đó chẳng có thể thay đổi và phát huy được cái gì cả trong đời sống đạo đức và trí tuệ của người đó cả. Nên nhớ là như vậy. Trừ ra những bậc giác ngộ hoặc đắc đạo, hoặc có sở kiến gì đó, sở đắc gì đó, thấy được rồi đi tìm một nơi thanh vắng để tu hành, để sống một cách nhàn cư, thì những người đã quả mai mới tìm ra con đường giải thoát. Còn ở đây vì chúng ta bất mãn, không chấp nhận nổi cho một kỷ luật của một tổ chức, chúng ta rời xa hội chúng, đó là chúng ta rơi vào trong câu tăng ly chúng tăng tàn. Rời khỏi chúng là thất bại liền. Giống như các loài súc vật mà rời khỏi bầy đàn là chết, chứ không thể tồn tại nổi. Như vậy hòa hợp là một sức mạnh. Mà ở đây chúng ta cũng có thể nói từ ngàn xưa, hòa hợp là sống mà chia rẽ là chết. Chúng ta phải nói như vậy. Tăng đoàn của chúng ta cũng thế. Chúng ta nương tựa với nhau thì chúng ta tồn tại. Mà tăng chúng chia rẽ bất hòa là chúng ta không còn sức mạnh. Và điều này nên nhớ, tu sĩ của thời đại hôm nay, đừng vì chén cơm manh áo, đừng vì danh hảo, đừng vì một người Phật tử, đừng vì một nhóm hay là một tổ chức nào đó để các thầy hay là các cô có thể quay lưng lại với nhau. Điều này nên nhớ là như vậy. Một tu sĩ chúng ta rất là dễ bị tác động kiểu này. Một người này đi đến nói xấu người kia với một vị thầy nọ, với một sư cô khác, là chúng ta có thể thành kiến và quay lưng lại với nhau. Và Phật giáo chúng ta sở dĩ yếu là ở chỗ này. Chúng ta thấy người tu rất nhiều, Phật tử rất nhiều, rất đông, nhưng mà trái lại không mạnh là tại sao vậy? Chúng ta sống rất là rời rạc, bảo thủ. Mỗi một thầy, một cô, một ngôi chùa, một tỉnh thất, một cái cốc, một cái am, tự bảo thủ với riêng của mình, vì muốn giữ người đó bên mình, cho nên tự thân công kích tất cả những người khác để giữ người đó niềm tin cho mình bằng cách đề cao mình lên. Cho dù một nhà tu cũng thiếu đạo đức, vì một cái danh hảo, vì một chén cơm manh áo, vì một quyền lợi nho nhỏ có thể đem tăng đoàn ra phanh phui như thế, mà phanh phui bằng thành kiến để đề cao mình, chứ không phải là bằng sự xây dựng tăng đoàn. Những người như vậy không thể góp phần cho sự xây dựng và phát triển tăng đoàn được. Vì vậy cho nên tôi đi đến nơi nào mà tôi thấy cốc thất quá nhiều, tự nhiên tôi bất mãn. Phật giáo không thể phát triển với nhiều cốc thất như vậy. Phật giáo phải tập trung lại một những cơ sở như thế này. Các thất đó đúng ra quý thầy quý cô phải hòa hợp lại để xây dựng trở thành một đại tự, để cùng nương tựa nhau tu hành, thì cái đó mới phát triển được. Còn bây giờ mỗi người cái cốc cái thất chia năm xẻ bảy, manh mún hết tất cả những cái sự đoàn kết của tăng già, chúng ta làm phân hóa trong tổ chức của Phật giáo, làm sao chúng ta có thể phát triển được bằng những cái lóc cốc như vậy? Các thầy các cô cứ suy nghĩ lại những cái điều này, không? Chúng ta là những người tu hành, Đức Phật từng dạy phải hòa hợp như nước với sữa mới sống đúng với danh nghĩa của tăng đoàn. Tại sao chúng ta đi tu học từ ban đầu là vì lý tưởng giác ngộ giải thoát, vài năm chúng ta lại biến chúng ta trở thành nô lệ cho chén cơm manh áo? Đây là thấp kém vô cùng trong đời sống tu tập của chúng ta. Các vị nên nhớ cái bài kinh lõi cây, tôi đã chia sẻ các vị điều này. Cái người đi tìm lõi cây mà mới cành lá cái là bỏ về, cho là đã tìm được lõi cây rồi. Đó là những hạng phát tâm xuất gia, nhưng mà vì chén cơm manh áo, vì lợi lộc trước mắt, có thể từ bỏ tất cả đời sống phạm hạnh, tu tập thiền định giải thoát. Cái bài kinh đó tôi nói rồi. Như vậy ở đây chúng ta thấy như thế nào? Phật giáo phát triển phải là thống nhất từ trên lãnh đạo cho xuống tới tất cả các nơi, và các chùa chiền phải hạn chế tối đa việc cốc thất lóc cốc dài khắp nơi như vậy. Tôi nói thật, tôi nói thì đụng chạm, tôi xin thưa quý cô, nếu đi những cái vùng mà chúng ta thấy rằng nhiều cốc thất quá, tự nhiên tôi thấy rằng vùng này không có an hòa. Tôi dám khẳng định luôn, vùng nào nhiều cốc thất là vùng đó không có an hòa. Tại sao vậy? Tại vì mỗi một cái nó trở thành cái riêng của họ. Người này cũng có cốc thất chùa gì đó, cuối cùng cái riêng này chia năm xẻ bảy, cái sức mạnh của hòa hợp hết. Người Phật tử đến nơi này thì vì muốn giữ chân cho mình cho nên nói kiểu này, đến cốc kia muốn giữ chân cho mình nói kiểu kia, đến cốc nọ muốn giữ chân mình nói kiểu nọ. Người Phật tử biết họ nghe mấy thầy mấy cô nói với họ điên, họ không biết muốn nói gì. Nói thẳng thì không nói, nói mé không hiểu gì hết trơn trời. Các vị nên nhớ những cái điều này, hãy rút kinh nghiệm từ bài kinh này sau này để cùng nương tựa, cùng sống trong một tổ chức chỉ vì sự phát triển của Phật pháp, chỉ vì sự xây dựng đoàn kết hòa hợp của tăng đoàn, không để cho bất cứ một kẻ nào có thể vì chén cơm manh áo đồng tiền mà có thể phân hóa được tổ chức của chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta sống vì cái gì? Chúng ta chả có cái gì bên mình cả. Một đời tu sĩ sống rất đơn giản. Đời tôi trao cả cho nhân loại với mảnh lam y chiếc áo vàng. Cuộc đời của tu sĩ rất là đơn giản như vậy. Đời tu sĩ muôn đời là khất sĩ, đi muôn nơi trang rải ánh đạo vàng. Tất cả những cái này nhằm ca ngợi đời sống rất đơn giản, thanh đạm của một tu sĩ. Thì không vì bất cứ một quyền lợi nào để có thể dễ làm khuynh đảo tinh thần của mình được. Các vị thọ Bồ Tát giới, các vị có nhớ không? Khi nào các vị thọ Bồ Tát giới, các vị có nhớ trong cái phần của 48 giới khinh, trong đó là khi nào mà ai phân hóa, nói xấu hay là bôi nhọ chỉ trích các vị Bồ Tát, hay là trong tăng đoàn hay trong Phật giáo, mình cảm thấy đau nhói như ngàn cây kim, ngàn cây giáo đâm vào tim của mình như vậy? Người con Phật phải thấy như vậy. Cho nên cái tội phá hòa hợp tăng là một trong những cái tội vô cùng lớn trong Phật giáo, trở thành tội ngũ nghịch đó, các vị biết không? Trong năm tội nghịch đó là tội gì? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng. 100 năm tội đọa vô gián địa ngục. Như vậy ai làm phân hóa tăng đoàn, làm tổn thương đến thanh danh của tăng đoàn là chúng ta rơi vào trong năm tội đó. Các vị thấy ghê gớm chưa? Cho nên ở đây không khéo chúng ta rơi vào trong cái sự phân hóa tăng đoàn nào chúng ta không hay. Chúng ta có nhóm Phật tử này cái nó đề cao ông thầy nó, cái con nhóm Phật tử kia đề cao ông thầy nó, này khen ông này chê ông kia, cái tự nhiên chúng ta quay mặt lấy nhau như kẻ thù. Tu hành trở thành con đường bậc thánh mà lại dễ dàng rơi vào trong những cái sự kích động đơn giản như vậy. Khả năng cái tâm thức của chúng ta quá cạn mỏng, bản lĩnh chúng ta chưa sâu, dễ dàng bị người khác tác động. Và khi tôi đi ra nước ngoài, tôi được biết rằng phần lớn ở Phật giáo nước ngoài bị cái này, bị những tổ chức khác nó mua chuộc bằng một vài ngàn đô la thôi, bằng một vài sự cúng kiến của người Phật tử thân tín gì đó thôi, thì nó sẽ mua chuộc và nó phân hóa tan nát hết tất cả tổ chức của chúng ta. Chúng ta trở nên rời rạc yếu đuối, từng cái tổ chức phạm vi lóc cóc như thế này thì làm sao phát triển được. Mà chúng ta nghe nó cúng kiến, cái nó đề cao một vài cái, chúng ta tưởng đâu là chúng ta là ông thần, ông thánh, ông Phật gì đó. Bị người ta chơi cái trò phân hóa, đề cao chủ nghĩa cá nhân của mình, để cho nên con người độc lập thì ngàn đời không phát triển được. Cho nên tại sao Phật giáo phương Tây du nhập rất lâu mà chúng ta phát triển không được? Bởi vì những cái này nó làm phân hóa trong tổ chức của chúng ta. Bị đầu này kích động chút, đầu kia kích động chút, đầu nọ kích động chút, đầu này mua chuộc một vài đồng tiền, đầu kia mua chuộc một vài cái danh từ ảo nào đó, tự nhiên chúng ta sâu xé tan nát hết một tổ chức. Chúng ta nhớ trong nhà binh nó có một cái gì không? Cái nguy hiểm vô cùng là cái ly gián. Để làm cho chúng ta không hòa hợp. Mà khi chúng ta không hòa hợp rồi thì đừng hòng. Trong một tổ chức, trong một cái gì mà không hòa hợp, đừng hòng phát triển được. Các vị nhớ kỹ, các vị coi lại cái bộ phim, hình như tôi nhớ là trong bộ phim là Tam Quốc Diễn Nghĩa hay vậy? Trước đó, khi mà cha con của Đổng Trác á, hai người mà hòa hợp với nhau á, thì đừng hòng có ai địch nổi. Mà chỉ cần một sự phân hóa về tình cảm thôi, chia cắt tình cảm của hai người bởi điêu thuyền thôi, hai cha con mà quay lưng lại với nhau, cuối cùng rồi hai cha con chết giữa chiến trường hết. Thì cái này là một trong những hình ảnh mà chúng ta thấy rằng khi không còn hòa hợp nhau nữa nó sẽ là cái gì. Và dẫn đến đời sống của một tu sĩ chúng ta, một khi một tổ chức không hòa hợp, nó là điều vô cùng nguy hiểm. Chúng ta ở đây sống có cái gì? Cái sức mạnh chúng ta ở chỗ là của tập thể, chứ chúng ta không phải là những người học võ, chúng ta không phải là người giàu có, chúng ta cũng không phải là người quyền thế. Các vị phải nhìn cái thế của tăng ni chúng ta tồn tại là cái gì chứ. Quý thầy quý cô mà học ở đây phải hiểu rất rõ, chúng ta tồn tại không phải bằng một kinh tế vững mạnh mà chúng ta có, chúng ta tồn tại cũng không phải bằng vũ lực để chúng ta có, chúng ta tồn tại cũng không phải bằng sự giàu có mà chúng ta có. Như vậy các thầy các cô và Phật giáo chúng ta tồn tại nhờ cái gì? Xét lại nhờ cái gì? Chỉ có hòa hợp trong tăng đoàn, trong một tổ chức, sống theo một thể chế mà tồn tại và phát triển. Chúng ta không giữ được bằng tiền bạc, bởi vì nhà tu chúng ta không có tiền, chúng ta không làm ra kinh tế, nhà tu của chúng ta cũng không có đủ quy lực để buộc lòng bất cứ một ai làm cái điều gì. Như vậy tiền cũng không, sức mạnh cũng không, mọi thứ cũng không. Vậy sức mạnh chúng ta là đời sống hòa hợp thanh tịnh, sống đúng theo với lời Phật dạy. Vậy mà ở đây những cá nhân chúng ta không hiểu được điều này. Không khéo sự phát triển của chúng ta ở chủ nghĩa cá nhân, một ngày nào đó chúng ta sẽ chết bằng những lối này. Nhất là tăng ni trẻ của chúng ta nên nhớ, phải nhớ điều này rất rõ và lòng dạng lòng, cỡ nào cũng không để cho người khác phải xâm phạm đến cái danh dự và cái sự hòa hợp của một tăng đoàn. Bất cứ một cư sĩ nào có thể chen vào để nhằm phân hóa cái tình cảm của một tăng đoàn thì phải ngăn ngay rằng người đó không được như vậy. Nên nhớ là như vậy, chứ không phải là à con thấy sư cô dễ thương quá, sư cô giỏi thế này, bị người kia hiếp thế kia, tội nghiệp sư cô, nói hồi khóc thúc tích kể đã trơn rồi. Cho nên ở đây chúng ta không khéo chúng ta lọt bẫy hết, rớt xuống bẫy hết. Cái chuyện đó là chuyện của sư cô ha. Phật tử chỉ biết chia sẻ một mức độ, chứ không bất cứ những gì sự đề cao đó rồi tác động tình cảm đến cho mình, cái tự nhiên là mình thấy người ta nói dường như đúng, tại vì người ta bảo vệ mình cho nên mình nghĩ là đúng. Chết lợi bắt đầu từ chỗ này. Có những người nhận vài trăm ngàn gì đó thôi là tự nhiên người ta nói cái gì mình cũng phải nghe, mình xem người ta như là một người thân từ lâu lắm rồi vậy đó. Không, người tu sĩ lấy bốn biển làm nhà, lấy chúng sinh làm thân bằng quyến thuộc thì không có ai trong việc này cả. Có duyên cúng tôi cảm ơn, không có duyên thì thôi. Không vì đồng tiền bát gạo chén cơm manh áo nào mà có thể sâu xé phân hóa được cho một tổ chức với bất cứ một lý do nào. Cái này là phải để ý rất rõ. Nếu tất cả tăng ni chúng ta ý thức được chỗ này, Phật giáo chúng ta trở nên một cái thể thống hòa hợp vững mạnh, phát triển đồng nhất với nhau trên mọi lĩnh vực, và không có bất cứ một cái sự tác động nào có thể phá hoại được tổ chức chúng ta. Chỉ khi chúng ta trở thành con người vì danh vì lợi, vì một vài cá thể mà chúng ta mới phân hóa như vậy thôi. Còn nếu chúng ta có một ý chí sống vì tăng đoàn, vì Phật pháp chung như thế này, không vì chén cơm manh áo, thì ngàn đời không có một kẻ nào, một tổ chức nào, một tư tưởng nào có thể phân hóa được và làm hại được chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Trong quá khứ lịch sử chúng ta đã từng biết rồi, khi Phật giáo đoàn kết lại trở thành một khối thì cho dù mà kẻ ngoại xâm nó mạnh tới cỡ nào cũng phải sụp đổ trước cái sự đoàn kết và sức mạnh của Phật giáo chúng ta thôi. Điều đó đã minh chứng cho chúng ta thấy rất rõ trong quá khứ lịch sử. Và bây giờ Phật giáo chúng ta lại có một điều, chúng ta ngủ quên trên chiến thắng ảo. Chúng ta cứ đinh ninh rằng hàng ngày chúng ta thấy Phật tử đến chùa, đi đâu cũng thấy chùa. Chúng ta cứ nghĩ rằng dường như là Phật giáo phát triển, chùa chỗ nào cũng cất, cũng xây dựng. Nhưng mà các xây dựng này để trở nên chia năm xẻ bảy trong quan niệm của quần chúng, hay là của mọi người, hay là sự ranh giới của các chùa, đó là điều cho Phật giáo suy bại, chứ không phải phát triển. Phát triển phải là một sự đồng bộ. Một ngôi chùa được cất lên là niềm vui chung của cả một tổ chức và của tất cả các Phật tử quanh vùng, phải là như vậy. Thì tu sĩ của chúng ta mà sống được như vậy thì Phật pháp hưng thịnh, không? Nó phải hưng thịnh từ trong cái nội tâm của con người nó hưng thịnh ra. Cho nên ở đây chúng ta xây dựng ngôi chùa là tốt, mà chư tôn hòa thượng từng dạy chúng ta rằng phải xây dựng ngôi chùa tâm linh mới là điều quan trọng. Một ngôi chùa tâm linh không có thì xây dựng bao nhiêu cái ngôi chùa lên cũng không có thể duy trì và phát triển được đâu. Cho nên cần phải xây dựng một ngôi chùa tâm linh, phải xây dựng một đời sống của tăng đoàn thanh tịnh hòa hợp, phải không có ngăn cách với nhau trong các mối quan hệ, tôn trọng trong một tổ chức. Thì ngày nào tăng đoàn mọi thứ của chúng ta còn như vậy thì đó là hội chúng thanh tịnh. Một số tổ chức có tính cách là đòi tách ly ra khỏi tăng đoàn để thành lập những tổ chức riêng và không thừa nhận bát kinh pháp như là một cái điều trong luật lệ, tất cả những cái đó là cái chết của chúng ta bắt đầu có mặt rồi đó. Tức là chúng ta tự sâu xé mình ra, phân hóa mình ra để làm cho mỏng đi, cho tổ chức chúng ta yếu đi. Đây là vô cùng quan trọng. Quý thầy quý cô nên nhớ là như vậy. Cho dù các vị đang là một sa di hay là một thích xoa, tất cả cái này phải nuôi trong lòng mình một tâm nguyện chỉ vì xây dựng đạo lớn. Bỏ những tiểu tiết, bỏ những vặt vãnh, phải vượt qua những cái đó chúng ta mới di được Phật pháp. Còn tất cả những gì mà chúng ta không có thể vượt qua được những thứ vặt vãnh đó, chúng ta cần phải xét lại bản thân mình, còn thấp kém lắm, còn yếu đuối lắm. Phải thấy là như vậy, phải tự điêu luyện mình bằng những cái đó thì chúng ta mới xây dựng cho một tổ chức phát triển tốt đẹp. nghe nơi nào phát triển chúng ta mừng, chứ không có một cái ý niệm ở trong lòng mang tính cách như một sự ganh tị hay là ước mơ gì tôi được như vậy, thế thế này thế khác. Hữu xạ tự nhiên hương, cứ đào luyện cho mình là một người có tài năng, có đạo đức, có mọi thứ, thì tất cả những cái gì các vị cũng có thể thành tựu được. Và bên cạnh đó, phước báo là điều không thể không có đối với những tu sĩ của chúng ta. Cho nên cần lập công bồi đức, cần tu phạm hạnh, cần xây dựng đóng góp cho nhiều trong Phật Pháp hay là trong một tổ chức. Tất cả những cái công đức đó nó sẽ giúp chúng ta có nhiều cơ hội để làm được Phật sự. Và phải mang một tâm niệm mãi mãi là sau này như thế nào chúng ta cũng vẫn là một thành phần của một tổ chức Phật Pháp, phải cùng phát triển và xây dựng cho một tăng đoàn. Nghe bất cứ một ai có những lời nào đó kích bác hay là chê bai hay là phân hóa là phải cắt ngay, phải giải quyết ngay, phải cho người đó bỏ đi những cái quan niệm tà kiến đó ngay. Cái đó như vậy mới được. Đừng vì một sự đề cao cá nhân nào đó rồi cuối cùng dìm một ai đó hay là một tổ chức đó. Đây là cái tâm niệm như vậy thất bại, nên nhớ điều này. Đây là một trong những bài học Đức Phật gửi gắm cho chúng ta, gửi gắm cho chúng ta 6 điều mà chúng ta đã từng thấy. Đó là lục hòa. Trong đời sống của một tu sĩ phải dựa vào lục hòa. Cái bản lục hòa này từ khi vào chùa chúng ta đã thấy rồi, treo trên tường của các chùa: thân hòa, đồng trụ, khẩu hòa, vô tranh, ý hòa, đồng diệt, lợi hòa, giới hòa, có gì nữa, kiến hòa, đồng giải. Như vậy từ ban đầu, từ thở bước chân vào tập sự xuất gia, chúng ta đã thấy các cái bản này trong chùa. Nhưng đôi khi chúng ta không biết bản này xuất xứ từ đâu. Và nếu hôm nay chúng ta học được bài kinh của Trung Bộ như thế này, chúng ta mới biết đó là rút ra từ kinh Kosambi này. Từ một sự tranh cãi quyết liệt của hai nhóm tỳ kheo ở tại vùng trú xứ Kosambi. Và Đức Phật đứng ra để can gián điều này, để cuối cùng giải quyết xong những vấn đề đó, để cho tất cả các thầy phải sống với nhau hòa hợp như nước với sữa. Và trong 6 điều này nó trở thành như một cái luật của tất cả các chùa, như một quy chế, như một thể chế, như một đời sống của một tập thể thiền môn, không thể thiếu được cái này. Mà chúng ta thấy rằng 6 điều này vô cùng căn bản và thiết yếu. Và nếu thật sự chúng ta đọc qua, chúng ta thấy rằng 6 điều này mà trong tất cả tổ chức chúng ta đều tuân giữ, thì chúng ta thấy tổ chức chúng ta nó đẹp làm sao đâu. Và chúng ta sống vào trong đây, chúng ta sống nương tựa trong tăng đoàn, chúng ta thấy như một anh em chung một nhà, là con chung một cha của một dòng họ Tích Tử, thì không có lý do nào để chúng ta phải làm đau khổ cho Đức Phật của chúng ta. Tại vì đôi khi bất hòa gọi là làm chảy máu trên thân Phật. Khi tăng đoàn không còn hòa hợp nữa, đời sống không cao thượng và không thanh tịnh nữa, thì Phật giáo làm sao phát triển được. Chúng ta làm như vậy đau lòng cho Đức Thế Tôn của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái tâm của phàm phu thì nó là như vậy. Tâm phàm phu lúc nào cũng có ý tưởng riêng tư cho chính bản thân mình. Nhưng mà đời sống của tu sĩ là đời sống cho tất cả, đời sống cho nhân loại, đem thân này để làm đạo, để làm lợi ích cho cộng đồng, cho tất cả chúng sinh. Thì cái làm lợi ích tốt nhất là chúng ta phải sống tốt với một người đồng tu với chính mình cái đã. Bản thân chúng ta nói là vì chúng sinh, vì thế này thế khác, vì độ cuộc đời, vì này kia đó. Nhưng mà một người bên cạnh chúng ta là một người bạn chúng ta không thương yêu được, thì đừng nói lên những từ làm lợi ích cho chúng sinh. Chúng ta nói cái đó hơi xa vời. Gần gũi nhất là một người bạn chúng ta nè, một chúng sinh sắp chết đó, một chúng sinh đau khổ đó, cần chúng ta tha thứ, cần chúng ta bao dung đó, mà chúng ta mặc kệ, đáng ghét rồi, chết mặc kệ mày, phải không? Như vậy thì bây giờ một người thân của chúng ta là một đồng đạo mà mặc kệ nó, thì mai này nói vì chúng sinh là chúng ta giả tạo. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở trong một đại chúng chúng ta sống tốt được, thì mai này chúng ta làm những hành động tốt với chúng sinh, đó mới là sự thật. Ở đây chúng ta cần phải để ý những cái điều này. Điều thứ nhất Đức Phật dạy cho chúng ta, đối với một vị đồng phạm hạnh phải có từ thân hành, từ khẩu hành và từ ý hành, trước mặt cũng như sau lưng. Cái chữ từ thân hành có nghĩa là một cái bản thân phải hiền hòa. Thì ở đây chúng ta được dịch trong một cái bản gọi là thân hòa đồng trụ, tức là thân hòa cùng ở chung. Chúng ta thấy như vậy, tức là trong một tập thể như vậy, chúng ta không nên lấn lướt bạn bè huynh đệ của chúng ta. Chúng ta phải tôn trọng nơi ăn chốn ở và tất cả mọi thứ. Có cái gì đó phải chia với nhau trong một cái phạm vi nào đó, phải thật sự là tốt. Chứ chúng ta không dùng một cái quy quyền nào của chúng ta để chúng ta, cái căn phòng này á, nó chia ra cho 6 người ở với nhau, chúng ta ỷ chúng ta là nhóm trưởng hay là chúng trưởng của cái đó, chúng ta lấn ra muốn nửa phòng, còn lại 5 người kia nửa phòng. Chúng ta sống như vậy không có thân hòa đồng trụ. Chúng ta lấn lướt người bằng cái cách như vậy. Cho nên sống trong một tổ chức là thân hòa đồng trụ, tức là thân hòa cùng ở chung. Chúng ta không có dùng sức mạnh của chúng ta để lấn lướt ai về điều gì. Chúng ta cũng không ỷ chúng ta là một cái gì đó để lấn lướt huynh đệ, mà chúng ta cùng trong một tổ chức phải nương tựa nhau, phải giúp đỡ nhau. Cái này tổ chức nào cũng phải vậy hết. Huynh đệ chúng ta là những người từ thân cắt ái ly gia mà. Chúng ta sống lìa gia đình, cắt hết tình thương của gia đình, chúng ta sống trong đây huynh đệ nương tựa với nhau, thì chúng ta lìa bỏ tất cả những cái tình cảm riêng tư của gia đình, thì giờ này chúng ta nương tựa với tình cảm của huynh đệ để sống còn. Cho nên ở đây chúng ta phải lấy tình nghĩa của huynh đệ để nương tựa với nhau. Nếu chúng ta sống trong một gia đình thì chúng ta có cha, có mẹ, có anh, có chị. Còn chúng ta sống đây là đạo bạn của chúng ta. Một người bệnh, những người khác phải quan tâm, phải hỏi han, chứ không để mặc nhiên người đó bệnh là chuyện của người đó, không dính dáng gì đến tôi. Vô ra thấy cứ đấy mắt ngó như vậy, lòng từ bi của chúng ta ở đâu? Chúng ta sống lạnh lùng như vậy, vô tâm như thế đó, thì không thể gọi là một con người có đạo đức trong việc tu hành. Trong một cái tổ chức người ta nói một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, đúng không? Trong một cái nhóm ngựa nào đó, một con ngựa nó bị bệnh thôi thì cả đàn ngựa nó đều không ăn. Thì đây chúng ta phải thấy rằng trong một huynh đệ của chúng ta, một ai bệnh, có hữu sự, có nạn tai, có bất cứ gì đó, thì chúng ta cũng cần phải nương tựa để dìu dắt, an ủi, khích lệ, động viên huynh đệ mình cùng phát triển. Đừng có một cái điều gì riêng mình mà bỏ lạnh lùng người ta. Cái này phải tập cho mình sống như vậy. Mình có thương yêu được huynh đệ mình thì mai này mình mới cảm thông được chúng sinh bên ngoài, mình mới có lòng từ bi thật sự. Phải như vậy. Thì ở đây cái đầu tiên gọi là thân hòa đồng trụ là như vậy. Tức là thân hòa cùng ở, ở chung trong một ngôi chùa, trong một trường hạ hay trong một tổ chức. Hai là khẩu hòa vô tranh, là miệng hòa không tranh cãi. Ở đây chúng ta thấy chư tăng ở trong Kosambi này tranh cãi, mà Đức Phật dùng một từ rất là ác liệt. Sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi ghi gớm. Ở ngoài chúng ta thấy họ giác dao, họ chém nhau, cái đó gọi là họ dùng dao, họ chém nhau. Còn chúng ta không chém bằng dao, mà chúng ta chém bằng cái miệng. Một người này nói ra một cái lời thì người kia phải nói cay độc hơn chúng ta mới thấy thỏa mãn được. Nên ở đây chúng ta thấy rằng cái chuyện mà để giữ gìn cái khẩu nghiệp trong một tổ chức quan trọng vô cùng. Mà cái khẩu nghiệp nặng nhất so với chư tăng thì chư ni nặng hơn nhiều. Cái này tôi nói phải nói là nói thật như vậy. Phần lớn cái nghiệp người nữ dễ dính phải đó là nghiệp nhiều chuyện. Cái này là phải sự thật. Còn ông tăng nào nhiều chuyện, người ta nói bộ là bà ni sao mà dữ vậy. Có những vị tăng cái tánh không trượng phu một chút thì cũng nhiều chuyện như thế. Cho nên những người nhiều chuyện phần lớn người ta nói bộ đàn bà sao mà nhiều chuyện vậy. Cái câu này nói không phải là không có lý do. Các vị nhớ chữ Hán mà nó viết á, ba chữ nữ nó gom lại thành chữ gì? Chữ gian, ghê gớm lắm. Ta nói ba bà đàn bà với vài con gà gom lại thành cái chợ. Như vậy để ta thấy gì? Phụ nữ cái miệng về khẩu nghiệp lớn vô cùng. Sở dĩ đàn ông mà nó khó chịu hay nó đánh vợ nó cũng vì cái miệng của phụ nữ. Cái tật á, đánh thì chịu mà miệng không chịu câm. Cứ nhãi hoài nó bực bội đánh chứ làm gì. Cái nghiệp nó là như vậy á. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng trong một tổ chức mà khẩu hòa vô tranh này, mà Đức Phật nói là chúng ta đấu với nhau bằng binh khí miệng lưỡi, ghê gớm lắm. Có những người người ta dùng với nhau bằng những cái câu rất là chua chát các vị. Tôi nói tôi sống ở trong tập thể ngày xưa từ thỏ nhỏ, chuyện này trong đời sống đại chúng thường xảy ra lắm. Một sự bất đồng với nhau, một sự thành kiến với nhau là có những cuộc nói chuyện nói chung là cai cú. Người đời họ nói tục để họ cai cú, thì chúng ta lại dùng một cái từ khác nó mỹ từ hơn nhưng mà cũng rất là cai cú. Tôi nói hồi đó trong chúng tôi thì nói chung cũng nhiều, nhưng mà lúc đó năm đó tôi nhớ 17 tuổi, 18 tuổi gì. Lúc đó còn ở trường trung cấp. Thì cái chuyện đơn giản như thế này mà dẫn đến một sự coi như là cãi với nhau mà thù với nhau, giận nhau. Thì cái chuyện đơn giản thôi, cái ông này chọc má của ông kia thôi. Má của ông kia thì ở dưới quê lên thăm. Thì thật ra thì mỗi người nó có một cái cách. Thì á, mẹ của cái ông này lên thăm nhưng mà hơi trang điểm cho bản thân mịn chút. Nhưng tuổi thì cũng lớn rồi, nhưng mà ở quê mà lại trang điểm hơi đậm đà. Vì vậy cái ông này ông mới chọc má ông kia. Ông nói á, má ông kia là cái bà nhẫn đồng mạ vàng. Má mình mà ta nói vậy tức không? Tức. Nhưng mà cũng nói qua loa rồi. Rồi thôi. Sau đó cái má của ông này mới đi lên thăm. Thì dân quê chân chất, thành ra không có trang điểm gì nhiều à. Nhưng mà đi lên cũng nói chung là cũng hơi có một cái tính cách là nó thùy mị sao nó không hiểu. Thì ông kia ông nghe được, ông nói má ông là bà lệ thủy. Mà tôi nói là chỉ có cái bà nhẫn đồng mạ vàng với cái bà lệ thủy đó thôi mà dẫn đến giận với nhau, chỉ trích với nhau cả tháng trời không giải quyết được, thù với nhau luôn từ những cái câu đó. Cho nên rồi từ những cái bà lệ thủy đó, bà nhẫn đồng mạ vàng mà bắt đầu lôi bao nhiêu thứ khác bắt đầu đem ra để chỉ trích, để đè với nhau, để nói với nhau bằng những cái đó. Chúng ta thấy khởi thủy từ những chuyện rất bình thường nhưng mà cuối cùng đã trở nên một sự bất hòa ghê gớm như vậy, không phải? Nhưng mà tôi nói thật, đàn ông mà có những cái cách nói như vậy nó không có phải là đàn ông đoan chánh lắm. Sự thật như vậy, những cái từ ngữ đó đối với đàn ông không nên dùng. Cái từ đó nó dùng nó thuộc về nữ tính. Có những đàn ông mà chứng minh mình nữ tính thì lại là một khuyết điểm rất lớn đối với cái tính trượng phu trong Phật dạy. Có những vị mà duyên dáng quá, cho nên duyên dáng riết rồi được nhiều người tôn kính hay là khen tặng, từ một cái duyên dáng đó nó biến trở thành cái gì, nó mỹ miều, nó mất tiêu đi cái tướng của Đức Tăng. Nên nhớ là như vậy. Sự thật rằng sự đoan chánh của một vị Tăng là tốt đó, nhưng mà đừng biến mình trở nên nó yểu điệu quá trong cái nữ tính, thì nó lại không phải là những tính trượng phu. Cho nên có nhiều người rất đẹp, rất duyên dáng, rất tướng hảo, nhưng mà chính cái sự khen tặng, mến mộ của nhiều người biến người đó trở nên yểu điệu thục nữ, nó lại không hay. Cái đẹp của một vị Tăng thì phải có những cái nét của một vị Tăng đường hoàng. Cho dù ai khen tặng hay ai nói cái gì đó, đó là chuyện của họ. Còn bản thân chúng ta phải là như vậy. Cho nên chính cái chỗ này, cái đẹp chúng ta không khéo, chúng ta bị chạy theo cái thị hiếu của quần chúng, chúng ta mất mình đi. Mỗi một ngày nó mất một chút thôi, chứ không phải là từ ban đầu nó là như vậy. Nhưng mà mỗi ngày một chút, một chút, một chút, chúng ta được khen tặng tô hồng nhiều quá, cái tự nhiên chúng ta mất đi những phong cách uy nghi của một vị thầy, mà nó bắt đầu nó có cái dáng vẻ gì đó của cái nữ tính len lỏi từ lần ở trong đó, mỗi ngày một chút. Cái này là không nên. Quý cô cũng vậy, quý cô là tu sĩ nhưng mà cũng không quá nuông chiều bản thân mình để trở nên nữ tính. Tất cả khi chúng ta xuất gia đều là thiện nam tử hay là bậc trượng phu, thì những cái ổng ẹo hay là những cái gì đó nũng nịu hay là những cái nhõng nhẽo của nữ tính phải được bớt dần trong con người của chúng ta. Chứ chúng ta dốc một cái, chúng ta phỏng một cái, chúng ta lỡ đứt tay một cái, chúng ta chí ché như một cái người nữ, thì tự nhiên nó có một cái gì đó nó không có cao thượng, nó không có hay. Cho nên á, một cái người ni tu rồi thì cũng phải luyện làm sao cho mình được vững vàng trong mọi tình huống. Bởi vì mình còn độ cả chúng sinh này được, mình tương lai sẽ là thầy của cả trời người, thì không nên gìn giữ những cái tập khí thông thường của một người nữ như thế. Những cái nhõng nhẽo ổng ẹo này kia, đó là để cho người thế tục. Khi bước vào đây, những cái đó chúng ta phải bớt dần những tập khí thói quen này, để trở nên những người trượng phu, những người quân tử, những người mạnh mẽ. Các vị thử, các vị một người ni mà con sâu các vị la chí ché thì mai này làm sao các vị độ được ai? Các vị thử đi. Thường thường phụ nữ có tính cách làm dáng bằng những cái trường hợp như thế này. Gặp một chỗ đường đi trơn, ai cũng đi được. Nhưng mà vì mình thấy mình nữ tính quá cho nên mình cứ chí ché ngày đó để có người phải dắt mình qua. Thật sự 80 lần nó cũng chạy được nữa, nhưng mà nó không chạy. Vậy đó. Nhưng mà nếu mình đi tu rồi mình cũng như vậy nữa thì không làm ăn được gì hết trơn trời. Chúng ta nên nhớ như vậy. Ví dụ bình thường một con sâu đó đó, không có ai hết, chúng ta ra chúng ta bóc liền là chuyện bình thường. Nhưng mà có một đám con trai cái tự nhiên ý sâu. Phải vậy không? Nữ tính nó là như vậy. Và chính cái chỗ này các vị thấy về sao? Một khi đã như vậy rồi, nó tập quen chúng ta. Ngày xưa chúng ta có sợ sâu không? Không. Nhưng mà vì ở lớn lên to như thế này mà sợ sâu bị lớn. Hồi lúc nhỏ xíu á, sâu bự hơn cũng dám bắt hãy nữa. Bây giờ lớn lên rồi cái không dám. Như vậy nếu chúng ta yếu đuối trong những cái trường hợp như vậy thì mai này làm sao hoằng hóa độ sanh, nhất là đời ác ngũ trược nữa. Chúng sinh nó còn ghê gớm nhiều điều. Vì vậy quý cô là ni, nhưng mà khi đi tu cũng phải tập bớt dần nữ tính, tập một bản lĩnh lên. Trong mọi trường hợp phải vận dụng lời Phật dạy để quán chiếu được cái đó. Mà quý cô mà ở đây chư tổ chư Phật hay là trong quay nghi còn dạy chúng ta như vậy thì muốn là các thầy. Phần lớn những vị thầy đều dạy cho chúng ta là như vậy. Cái cách của chúng ta như thế nào trong việc giao tế và quay nghi của chúng ta phải thể hiện nam tính của một trượng phu, của một tỳ kheo, của một giảng sư rõ ràng đàng hoàng như vậy. Cái này chúng ta đừng vì nhất thời trong cái sự khen tặng hay là sự ủng hộ của một nhóm người nào đó mà chúng ta quên mình đi, dứt khoát không có chuyện này. Cho nên chúng ta phải thấy như vậy. Trở lại trong vấn đề của ngôn ngữ, nó là như vậy. Phải tập cho chúng ta có những ngôn ngữ đường hoàng dứt khoát, không ăn nói ổng ẹo, mà cũng không dùng những lời của nữ tính để nói chuyện với nhau. Tôi nói thật sự, ở trong một tổ chức hay là trong tập thể, tôi ngày xưa tôi nghe những vị thầy mà nói chuyện với nhau, nói bằng những cái từ của phụ nữ nói với nhau, tôi rất là không hài lòng. Tôi nói thiếu gì cái hay cái đẹp không bắt chước, mà để đi bắt chước, để tập tành, để nói chuyện với nhau bằng những cái từ, thay vì cái đó để phụ nữ nói với nhau, mà chúng ta là một tu sĩ mà một ông tăng nữa, mà đi nói chuyện với nhau như vậy là không có hay tí nào. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được rằng lời của Đức Phật dạy trong cái hòa hợp thứ hai là khẩu hòa vô tranh. Chúng ta có những cái không có thuận thảo với nhau, chúng ta tranh cãi, nhưng mà tranh cãi nhau đúng lý đàng hoàng. hợp tình hợp lý, rõ ràng đàng hoàng, để nhằm xây dựng một cái gì đó tốt đẹp hơn, không dùng những binh khí miệng lưỡi để nói chuyện với nhau. Ngôn ngữ của chúng ta là phải để nói Phật pháp, ngôn ngữ chúng ta phải thanh tịnh. Mà như ở đây Đức Phật đã dạy là từ khẩu hành, tức là lời nói phải từ hòa, tha thứ, nhường nhịn, bao dung. Đây là ngôn ngữ của một người tu. Đừng tập chúng ta một ngôn ngữ mà nói lúc nào cũng có lưỡi câu móc đằng sau á, là cái này đừng nên tập. Cái này cái nghiệp của chúng ta, các vị nên nhớ nha. Có những người họ có cái nghiệp như thế này nè, họ khen ai một câu là lưỡi lam họ cắt đằng sau đó. Trong cái lời khen của họ nó có một cái gì rất là chua chát. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Có những người khen là tới đâu là chúng ta nổi óc cục hết tới đó. Trong những cải lương rồi này kia kia nọ, nó đóng vai trò là mẹ chồng nàng dâu á. Cái cách nói ngọt của những bà mẹ chồng mà cay cú á, nghe ớn à, ăn chưa con, nó làm ghê gớm. Tức là trong những cái nó rất là nhẹ nhàng nhưng mà chúng ta thấy rất là cay cú. Xin thưa các vị, cái này là cái thuộc về cái khẩu nghiệp đó, quan trọng lắm. Có những khẩu nghiệp như vậy. Xin thưa các vị, trong con người chúng ta, nếu cái nghiệp này chưa được sám hối và chưa được tu tập á, thì mỗi một cái lời của chúng ta nói ra, có những người các vị khi tiếp chuyện các vị biết mà, trong cái lời họ rất khiêm tốn, nhưng mà sau lưng cái khiêm tốn đó đều là có những cái gì mất. Nó chứng tỏ cái sự khiêm tốn mà ta nói là 3 lần khiêm tốn bằng 4 lần tự cao. Hình như là vậy á. Trong sự khen tặng họ bày tỏ những cái gì rất là khó chịu. Cái đó là cái khẩu nghiệp của chúng ta. Cho nên những người nào có ngôn ngữ như thế, mà những người nào có cái tập nghiệp như vậy, thì không bao giờ thuyết phục được một ai, và không bao giờ giải tỏa được bất cứ nỗi niềm của một ai, và không bao giờ làm hài hòa cho bất cứ một tổ chức nào. Tổ chức nào đang tranh cãi, có người đó vô là thuộc về dạng châm dầu vào lửa. Nên nhớ là như vậy. Cái khẩu nghiệp nó quan trọng lắm. Nhưng mà ở đây khi chúng ta tu thì chúng ta cần phải sám hối. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta có cái khẩu nghiệp chúng ta lại không tốt như vậy, nói không ai nghe, và nơi nào có sự tranh cãi, có chúng ta can thiệp, nó lại là càng tranh cãi nhiều hơn, thì chúng ta phải biết rằng chúng ta thiếu phước. Có những người rất đau khổ vì cái này. Tôi cũng đã từng đau khổ vì cái này. Xin thưa với các vị, khi như vậy phải lại Phật, phải sám hối thôi, cho một túc nghiệp của mình thôi. Tôi nói thật với các vị, những năm tháng ngày xưa, tôi nói ra một lời gì, cho dù chân thành nhất trong đáy lòng của mình, người ta cũng không thích hết. Cái đó là như thật. Tôi mới bị hòa thượng tôi nói như thế này, cái khẩu nghiệp ông rất nặng nề, ông nói ra gì cũng không ai ưa. Tôi rất là đau khổ khi những cái câu này nói lên như vậy. Tôi phải lại Phật từng năm như thế đó, và mỗi lần lại rất là đau khổ. Mình thấy như thế này, tại sao mình nói bằng lòng từ, mình nói là xây dựng một huynh đệ, hay là mình nói vì một cái ý tốt, nhưng tại sao người ta lại ghét mình, thù mình, người ta không thích nghe mình. Cho nên những lúc đó tôi mới cảm thấy rằng vừa sám hối mà vừa khóc. Cái đó tôi nghĩ là những cái nghiệp chướng nhiều đời như thế nào, chưa đủ phước duyên để thuyết phục được một ai. Chính vì chỗ đó, ngày xưa Hòa Thượng Hiệu Trưởng là Hòa Thượng Đắc Pháp, ngài rất là trực tắc. Ngài nói thẳng à, không sợ ai đau buồn gì hết trơn trời. Cũng vì những lời nói đó mà tôi cẩn thận hơn trong vấn đề tu tập về khẩu nghiệp của mình và sám hối về khẩu nghiệp của mình. Thời gian trôi qua, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm trôi qua, lần lần mình thấy mọi việc nó dường như nó có đổi thay. Cái điều đó không ai nói được tại sao. Chỉ có điều là cứ thành tâm mà nhận ra được những cái khiếm khuyết của chính mình thì mọi việc có thể tốt hơn. Đó là chuyện đương nhiên, nó như vậy. Cho nên đây Đức Phật dạy là phải từ khẩu hành à. Tức là lời nói ra phải hiền từ, nhẹ nhàng, hòa hợp. Mà Đức Phật dạy là trước mặt cũng như sau lưng. Tức là đằng trước người ta mình cũng nói vậy, đằng sau lưng mình cũng nói vậy. Chứ đừng nói cái kiểu mà đâm bì thóc thọc bì khạo á, trước mặt là bộ khen khen, đi chỗ khác nói chê nè anh ta à. Hay là gặp người này khen người kia, gặp người kia chê người nọ. Tất cả những cái đó là chúng ta ngôn ngữ như vậy là không phải ngôn ngữ hòa. Đức Phật dạy đây là từ khẩu hành là ngôn ngữ chúng ta phải hòa hợp, hiền từ, bao dung, chia sẻ rộng lượng, thứ tha. Đây là như vậy. Và thứ nữa là từ ý hành trước mặt cũng như sau lưng. Tức là trong tâm của chúng ta, ở miệng chúng ta không nói đã đành, nhưng mà có người bằng mặt không bằng lòng. Nói thì không cãi, nhưng mà trong lòng cứ ghim, cứ thù thù, nó gì đó, nó hận hận. Thì cái này người ta gọi là bằng mặt không bằng lòng. Ở ngoài thấy như hòa hợp vậy đó, nhưng bên trong nó lại là bất hòa. Cái sự đố kỵ, sự ganh tị, sự ghen ghét, nó nuôi ở trong lòng. Cho nên ở đây gọi là ý hòa đồng duyệt, là trong tâm của mình hòa hợp thì nó lại làm cho mình vui. Các vị phải nhớ là như vậy. Khi một người im lặng, một người không nói, một người không tranh cãi, chưa hẳn là trong lòng người ta hoàn toàn chấp nhận cái điều đó. Có những người ngoài miệng họ không nói, nhưng mà trong lòng của họ nuôi nhiều cái ý hận thù. Trong cuộc đời nó vậy đó. Có những người ít nói quá, nhưng mà trong tâm nó lại ẩn chứa nhiều phẫn uất. Chúng ta nên để ý cái điều này. Cho nên người ta nói là gì? Đừng tưởng hồ yên là phẳng lặng, bão giông cuộn dưới đáy hồ trong, là chỗ này ghê gớm lắm. Bên ngoài tưởng đâu hiền hiền vậy đó, nhưng mà đụng chuyện cái rồi nó mới kể hết từ đầu trên tới xuống dưới rồi cho biết à. Nó ấn chứa trong lòng lâu ngày quá nó tức. Một khi chúng ta tha thứ, bao dung và tu tập, thì chúng ta cũng phải là tu tập từ thân, khẩu và ý của chúng ta. Trong lòng chúng ta cũng phải xả bỏ tất cả những niệm chấp, đừng ôm chấp ở trong lòng. Cái gì nói rồi thôi. Phật dạy tỳ kheo sân bất cách túc, tức là giận chuyện gì đó, buồn chuyện gì đó, không thích chuyện gì đó không quá một đêm. Nên nhớ là như vậy. Khi mà Đức Phật dạy ở đây, chúng ta phải thấy cái điều này để rồi chúng ta phấn đấu mà tu hành, tự trao rèn để sửa ba nghiệp của chúng ta, để sống trong một cái tổ chức hòa hợp thanh tịnh như thế này. Mà tất cả các vị ở trong chúng mà các vị sống được, thì tôi cam đoan mai này các vị hành đạo ở đâu cũng được ha. Một vị ở trong chúng mà sống được ha, cùng tồn tại phát triển được, thì mai này lớn lên rồi các vị hành đạo ở đâu cũng thành công. Tôi dám bảo đảm là như vậy. Còn các vị trong hội chúng mà ở không được, tu tập không được, thì mai này dường như đi đến đâu hành đạo cũng thất bại. Để ý thử xem có điều này hay không. Nhớ là như vậy. Điều thứ tư, đối với tài vật nhận được đúng pháp, cho đến những vật thâu nhận trong bình bát, san sẻ với các vị đồng phạm hạnh có giới đức. Thì đây chúng ta được biết cái này như là lợi quả, lợi quả đồng quân, là quyền lợi đều chia đều với nhau. Cái này trong một tập thể phải để ý. Cái này không khéo nó tạo ra những cái tuổi hờn ở trong đại chúng nè. Nhiều khi chúng ta không nói ra, chúng ta nói thì vặt vãnh, nhưng mà nếu chuyện này được lặp lại nhiều lần thì làm cho những người khác tuổi hoặc bất mãn hoặc thua buồn. Cho nên cái việc mà trong một đại chúng, cái gì chia thì phải chia đều, cái gì không đủ để giành lại, mai này đủ chia tiếp. Chứ còn mà chiếu chia người này có, người nọ không, thì cái này sẽ làm cho những người mà người có thì không sao, nhưng người không lại buồn, hoặc một người nhiều một người ít. Cho nên trong một tập thể, ví dụ nó có cái sự chênh lệch nhau về quyền lợi, thì thông qua với đại chúng như thế này, ví dụ bây giờ 40 người, thay vì chia 40 cái mền, như bây giờ có 20 cái mền tốt mà 20 cái mền không tốt, mà khả năng của người cúng, người ta chỉ cúng vậy thôi. Thì bây giờ muốn chia 20 cái mền tốt và 20 cái mền không tốt đó cho 40 người này, chúng ta phải chia làm sao hả? Theo hạ lạp. Nhưng mà không hẳn là cái số hạ lạp của chúng ta vừa đủ với cái chuyện đó, thì sao? bắt trên lấy xuống đúng không? Ai bự lấy trước. Xin thưa các vị, nếu chúng ta là người lãnh chúng giỏi trong những trường hợp đó, dĩ nhiên khi chúng ta chia ra và trong chúng có những người không hẳn ai cũng phải là cạnh tranh, hay là ai cũng phải thua buồn, hay là ai cũng phải phân bua với những cái tốt xấu đó. Có những người họ rất là đơn giản, sao họ cũng bình thường. Vì vậy cho nên chúng ta phải thấy như thế này, phải đưa ra trong đại chúng là bây giờ có 40 cái mền vậy, mà chia ra cho 40 người, mà trong đây 20 cái mền tốt, 20 cái mền xấu. Như vậy nếu ai đồng tình trong cái việc là như thế nào cũng được, cái này phải bằng cái sự tự nguyện của họ chấp nhận điều đó, chứ không phải do phán quyết của mình. Nếu các vị cảm thấy rằng để một thời điểm nào đó có thể là có những cái món hàng đầy đủ cho nó trị giá tương đương rồi chia, hay hoặc nếu các vị đồng chia, thì ở đây nói trước với đại chúng là chia như thế nào, ai như thế nào cũng chấp nhận như vậy, mà đại chúng cùng đồng ý với nhau, thì cái đó như một yết ma vậy đó. Thì lúc đó chúng ta chia ra không có ai phân bua tranh cãi. Hoặc thậm chí có những người nói rằng à, con chỉ lấy những cái mền bình thường đó là được rồi. Nó sẽ làm cho trong đại chúng chúng ta, nó thể hiện những cái tư chất của những người có tu tập lên liền. Trong một cái đó nó sẽ lộ ra được rất nhiều người ở trong đó, họ cảm thấy họ rất bình thường với chuyện đó, cho dù có như thế nào. Trên nguyên tắc nó có sự chênh lệch về trị giá, nhưng mà ở trong đó khi người ta nhận một cái trong cái vấn đề đã được mặc định mà như một yết ma, thì họ nhận họ rất là vui, vì họ cảm thấy họ nhường được cho huynh đệ mình cái gì đó tốt hơn mình, tự nhiên họ cảm thấy họ vui. Nếu họ nhận một cái mền tốt hơn họ cũng không vui. Có những người như vậy, nếu mình nhận tốt hơn mình cảm thấy huynh đệ mình kế bên, mà xấu hơn như vậy tự nhiên mình thấy mình ngại ngại trong lòng. Không hẳn ai cũng tự hãnh diện với những điều tốt hơn như vậy đâu, bởi vì có những người họ sống họ nghĩ đến người khác hơn bản thân của họ. Trong đời sống tập thể tu tập nào cũng có những con người nghĩ người khác tốt hơn cho chính bản thân mình. Và vì vậy trong những trường hợp đó, những người đó luôn luôn lúc nào cũng tự nguyện nhận những cái phần khiếm khuyết hay là những cái phần thấp yếu hơn về bản thân mình. Chúng ta nên nhớ, và những con người đó là những nhân tố sau này làm việc quan trọng đó. Để ý đi rồi biết. Những con người nào không bao giờ biết cạnh tranh, những con người nào nhường những cái tốt cho huynh đệ, đó là những nhân tố sau này để lên lãnh đạo và làm việc tốt hoặc làm việc có ý nghĩa cuộc đời. 100% thường xuyên là như thế. Nói thật với tất cả các vị, tâm đức nó xuất phát từ những cái đó đó. Đơn giản nhưng mà nó lại chứng tỏ cho tâm lượng và đạo đức tu hành của một con người từ những chuyện rất thông thường. Cái này không ai dặn ai hết á, tự con người đó họ là như vậy á. Và chính cái đó mới biểu hiện cái sự siêu xuất ở trong tập thể. Và tại sao những người lãnh đạo, những người lớn lại biết những nhân tố tốt ở trong một đại chúng? Vì cái đó đó, người ta để ý cái ăn, cái mặc, cái cư xử, cái nói năng, cái tử thế, cái hành động của người đó trong đại chúng, người ta biết đó là một nhân tố tốt sau này hay không. Nó biểu hiện hết trong tất cả các cái hành động, đi đứng, nói năng, cư xử và những cái tận dụng nhu cầu của bản thân người đó. Cho người lớn làm gì biết? Trừ ra có thần thông mới hiểu thôi. Còn phần lớn chỉ biết bằng kinh nghiệm. Nhận ra được những cái biểu hiện của những người đó, sẽ biết những nhân tố nào tốt, những nhân tố nào bình thường. Đây là điều quan trọng. Thành ra trong đây đối với tài vật đúng pháp, chia điều đó là chuyện bình thường. Trong một đại chúng, nếu chúng ta chia trên là sẽ làm cho những người tuổi buồn. Về mặt tâm lý chung nó là như vậy. Chỉ có một vài trường hợp cá biệt, có những người không cần thiết điều gì cả, cái người đó thuộc về cái hạnh tu. Nhưng mà ai biết người nào có hạnh tu hay là không? Cho nên muốn hòa hợp trong một đại chúng thì tất cả mọi thứ đều phải chia đều. Không ỷ chúng ta là trụ trì, không ỷ chúng ta là lãnh chúng, không ỷ chúng ta tỳ kheo, không ỷ là sa di. Ở một mức độ nào đó trong lợi nhuận này, chúng ta chia tùy theo cái mức độ nào đó vừa vừa phải phải của một tổ chức, mà phải được trên dưới hài hòa với nhau. Mà cái gì cũng phải được thông qua rõ ràng, chứ không phải chúng ta làm mang tính cách coi như là chủ quan của chúng ta. Chúng ta nghĩ chúng ta lớn, chúng ta có quyền quyết định cái này cái kia, rồi chúng ta muốn làm gì làm, không phải như vậy. Mà ở đây làm việc gì chúng ta phải công bố với đại chúng rõ ràng lý do tại sao phải chia như thế, tại sao việc này phải như vậy, để tất cả mọi ai cũng đều biết cái việc đó, thì sau này không ai buồn, ai trách, ai gì hết. cho một tổ chức. Trên lợi hòa đồng quân nó là như vậy. Nhất là mùa hạ về, chúng ta có những cái cúng vặt vặt, nhưng mà không phải cái gì cũng đủ. Có những khi cúng 5-10 cây căn, 3-4 cục xà bông, 5-10 cây viết, 2-3 cuốn tập, chiên lần chiên không có được. Thành ra có những khi mà tự nhiên trong chúng mà chúng ta hòa hợp, chúng ta sống ai cũng biết nhường cho ai, thì như thế nào chúng ta cũng chia được cả. Còn nếu mà chúng ta quá quan trọng về điều đó, thì tự nhiên trong chúng, cho dù một cục kẹo hay một cục xà bông cũng tạo ra sự rối loạn nữa. Và nếu chúng ta tự thân mỗi người khi tu tập, có trường hợp đó xảy ra phải tự xét mình, tại sao mình tu học mà phải vì cục kẹo hay cục xà bông để làm cho mình phải buồn phiền, phải phiền não vậy? Phải để ý ngay tức khắc để khắc phục ngay cái tâm niệm này liền, không để nuôi dưỡng lâu dài. Mặc dầu trên nguyên tắc của lục hòa quyền lợi nó là như vậy, nhưng mà một người tu phải xem nhẹ những cái quyền lợi này. Phải lấy đời sống giải thoát tự do tự tại của chúng ta là quan trọng. Phải nghĩ mai này chúng ta cống hiến và làm lợi ích gì cho cuộc đời là quan trọng. Những việc chén cơm manh áo, những nhu cầu như thế này, đó là chuyện rất bình thường trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta không bận lòng và không cảm thấy dao động về điều này, thì sau này các vị dễ dàng vượt qua những thử thách lớn. Nên nhớ là gì? Tu tập phải để ý từng cái nhỏ như thế này. Điều thứ năm, tỳ kheo sống thành tựu giới luật với các vị đồng phạm hạnh, không có tì vết đưa đến thiền định. Cái này mang tính cách giống như là giới hòa đồng tu. Cái chữ giới ở đây nó mang cái nghĩa là trong một tổ chức, chúng ta cũng phải tôn trọng những cái nội quy, quy tắc của mỗi nơi đó. Cái nội quy của thiền viện, của tu viện, nội quy của trường hạ, đó là những điều tất cả mọi người đồng phải tuân thủ giống như nhau, không có tính cách ngoại lệ. Và trên nguyên tắc giới phẩm, chúng ta là những bạn đồng đạo. Tùy mức độ của giới phẩm sa di tỳ kheo thức xoa như thế nào đó, thì chúng ta khích lệ nhau, nương tựa nhau mà tu hành với tất cả các bạn đồng phạm hạnh, nhắc nhở cùng xây dựng với nhau một tính cách hòa hợp, không mang nghĩa là bươi móc chỉ trích, không làm tổn thương danh dự của người khác, mà ở đây cùng nhắc nhở với nhau để phấn đấu để tu hành, cùng tôn trọng hòa hợp trong một nội quy, trong một tổ chức. Cái đó gọi là giới hòa đồng tu. Những điều lệ được đưa ra của một tổ chức nào đó, nó đều là những cái mà chúng ta cần tôn trọng, giữ gìn. Rồi giới pháp của tất cả mọi người đồng nhau thì cũng ủng hộ, khích lệ nhau, nương tựa nhau để nhắc nhở nhau. Tùy mức độ tu hành thì cái đó gọi là giới hòa đồng tu. Nó là như vậy. Chứ đây không phải là giới, là giới luật không. Nó mang tính cách là cái thanh quy, cái nội quy của một tổ chức vô cùng quan trọng. Chúng ta gìn giữ nó như một cái điều để gọi là sinh hoạt hòa đồng. Như bây giờ ở trong hạ, chúng ta có cái hạ là không có được đi ra ngoài, nhưng mà ở đây ai cũng ở hết á, có một vài người cứ lẻn lẻn đi ra ngoài hoài, hòa nổi không? Chúng ta khó chịu đúng không? Không tôn trọng trong một tổ chức. Mình thì tôn trọng kỷ luật, một người khác không tôn trọng kỷ luật, tự nhiên nó có một cái gì đó, nó khập khiễng trong một đời sống tập thể. Thành ra khi mà không cho ra ngoài thì ai cũng không ra ngoài, trừ ra có duyên sự mới được ra ngoài. Như vậy người này ra ngoài là được sự đồng thuận của đại chúng, làm việc tăng sai thì cái này không có lỗi. Còn tự tiện mà ra ngoài sẽ tạo cho nên sự bức xúc trong đại chúng, cái đó là không phải là giới hòa đồng tu nữa. Giờ người ta ngồi thiền mình ngủ như vậy không phải là giới hòa đồng tu, bởi vì cái nội quy của mình đưa ra là như vậy. Những người không tôn trọng như vậy có nghĩa là bất hòa. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái chữ giới hòa nó mang tính cách là sinh hoạt của một tổ chức của chúng ta nữa. Cùng tôn trọng hòa hợp với nhau, cùng làm, cùng ăn, cùng ngủ, cùng tu tập, cùng học, tất cả mọi cái đó chúng ta gọi là giới hòa đồng tu. Điều thứ sáu, tỳ kheo sống thành tựu tri kiến thuộc bậc thánh, có khả năng hướng thượng. Sáu pháp này tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến không tranh luận hòa hợp nhất trí. Cái này gọi là kiến hòa đồng giải. Kiến hòa đồng giải có nghĩa là sự thấy biết của chúng ta, chúng ta chia sẻ ở trong đại chúng, cái trình độ học vấn của chúng ta nó có sự chênh lệch. có người thông minh, có kẻ chậm lục, có người căn cơ thế này, có người căn cơ thế khác, có người học trước, có người mới học. Nhưng mà nếu chúng ta hài hòa, chúng ta không tự kiêu, không ỷ lại, không tự mãn về kiến thức của mình, chúng ta là người đi trước, phải dẫn dắt chia sẻ với những người đi sau, phải tận tình chỉ bảo các huynh đệ của mình cho đúng pháp. Chứ có những người hiểu biết thì cũng muốn giấu cho riêng mình để mình được giỏi, còn người ta dở, để mình được khen, người khác chê. Tất cả cái này là cái sẻn pháp, ích kỷ trong giáo pháp, đời đời sau sanh ra ngu si như bàn đặt vậy đó. Cái bàn đặt sở dĩ dốt ở trong kiếp này, dốt nát đến độ mà hai chữ chổi quét mà học hoài không thuộc á, thì cái này cũng là do Đức Phật xoay này nhiều kiếp quá khứ. Ông là một thầy tỳ kheo rất thông minh lanh lợi, nhưng mà do trong quá khứ tự sản pháp, tức là ích kỷ về giáo pháp, tức là muốn được cho mình giỏi hơn người, cho nên không bao giờ phân tích chia sẻ với ai cả. Ai hỏi cũng nói bậy nói bạ vậy thôi. Nè, ích kỷ như vậy để giữ cho riêng mình, để được mình khen tặng. Chính cái vậy chỗ đó cho nên những đời sau sanh ra toàn là dốt nát, ngu si, không học hành, không tiếp thu được cái gì hết trơn trời. Đến đội mà trong sử mà ghi lại là có hai chữ chổi quét mà học chữ chổi quên chữ quét, học chữ quét quên chữ chổi. Chúng ta đừng có suy nghĩ cái đó là cái trong chuyện cổ tích nha. Khi nghiệp ràng buộc là những điều vô cùng khó nói. Ví dụ bây giờ tôi nói đơn giản nè, các vị không có nghiệp chửi thề, các vị thấy cái chuyện chửi thề đâu có gì đâu quan trọng, mình nói hoài không bỏ. Các vị không ghiền rượu, các vị đâu uống rượu, các vị thấy cái chuyện đó đâu có gì khó. Các vị không ghiền thuốc, các vị thấy cái chuyện đó bình thường, đâu gì khó. Nhưng mà các vị hỏi thử những người bị ghiền cái đó rồi coi sao. Những người quen cái tập khí chửi thề, các vị nghĩ sao? Những người quen liệu, các vị thấy những người liệu thấy tội không? Thấy rất là tội. Ủa mình nói tại sao lại là như vậy? Đối với mình không có cái nghiệp liệu, mình thấy ủa chuyện này vậy mình làm đau khổ vậy. Nhưng mà những người có nghiệp liệu, các vị thấy họ đau khổ không? Họ rất đau khổ, nhưng mà họ làm, họ làm như một quán tính như thế đó. Các vị biết họ không biết lỗi, các vị kêu họ nhảy dưới sông, họ vẫn nhảy bình thường. Họ biết rằng họ nhảy họ sẽ chết đó, nhưng mà khi họ bị liệu rồi, các vị kêu nhảy xong đi thì cứ nhảy xong. Nó đau khổ như vậy đó, rồi xuống dưới chết là cứ chết, chứ không bao giờ có cách khác. Biết nhảy là chết, bây giờ thấy đống lửa, biết rằng người ta rất sợ lửa, biết nhảy vô lửa là chết đó. Nhưng mà các vị thử nói với người liệu, hay nhảy vô lửa đi, họ nhảy cho các vị coi. Họ sợ lửa, họ biết nhảy vô là chết đó, nhưng mà họ vẫn nhảy như vậy đó. Cái đó là gọi là nghiệp ràng buộc. Khi nghiệp ràng buộc là không có nói được các vị. Cho nên khi nghiệp dốt nát ràng buộc rồi, chúng ta mới thấy rằng cái nghiệp ngu si mà nó ràng buộc chúng ta thì đừng có nói là học được chữ gì. Chúng ta ở đây là chúng ta không có nghiệp ngu si ràng buộc, chúng ta còn có một chút thông minh, thì chúng ta thấy rằng cái chuyện đó đối với ta không có gì khó. Nhưng mà nghiệp ràng buộc rồi, lúc đó mới thấy khó hay không là từ chỗ này. Cho nên sự tu tập của chúng ta trong một đại chúng, chúng ta có thể là có một tầm nhìn thấu đáo để chúng ta có thể thông cảm. Có những cái con người thật sự cái nghiệp ràng buộc khó nói lắm. Cái này là chuyện mà tôi được quý hòa thượng kể lại tôi nghe. Nói là có một cái người bệnh gọi là đồng tính liên ái hay gì á, thì nó có cái gì nè, khi đang đắp y hậu lên tụng kinh mà cái cơn nó lên rồi một cái đó, là y hậu vậy đó mang được đầy chùa hết. Sau khi qua cơn rồi đó, đi đắp y hậu lại từng thầy, từng hòa thượng năn nỉ, nó lại là những cái điều mà mình không thể hiểu được. Nhưng mà chỉ có một điều là cái đó mới nói là nghiệp ràng buộc vô cùng khó. Cho nên nó quan trọng nhất là những điều mà tu tập nên nhận ra những cái này. Khi chúng ta nhận như vậy á, chúng ta sẽ có lòng bao dung hơn, chúng ta tha thứ và chúng ta rộng lượng một vấn đề hơn. Nó làm cho chúng ta cảm thấy bớt khó chịu hơn. Nếu trong đại chúng ai là người tha thứ và rộng lượng nhiều, tự họ sẽ cảm thấy rằng cuộc đời mình sống hơi thênh thang, rộng mở. Ai chấp mắc nhiều, người đó cảm thấy rằng hơi khó khổ. Cái đó sự tu tập của chúng ta tự biết mà thôi. Cho nên ở đây kiến hòa đồng giải nó mang tính cách là nếu những người nào ích kỷ về mặt kiến thức của mình thì đời đời sanh ra là dốt nát. Nó là như vậy á. Nhưng mà trong cuộc đời chúng ta là thường khi là như vậy. Chúng ta không muốn người khác hơn mình. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, trên cuộc đời cái người thật sự tài rồi đó thì không sợ ai hơn mình cả. Cho nên họ sẵn sàng họ chia sẻ một người khác rất là tận tình. Nhưng mà cái tài của mình chưa đủ chín mùi á thì mình rất sợ người khác hơn. Cho nên lúc nào cũng giấu vậy. Tại vì mình chưa đủ cái khả năng trình độ vượt hơn người ta nhiều, cho nên không dám. Nhưng mà người thật sự như một tài năng, như một thần đồng hay là một thiên tài rồi thì họ không cần giấu gì hết. Họ chỉ mà ta học còn không muốn hết nữa chứ đừng nói họ giấu. Chúng ta phải thấy là như vậy. Trong những con người đó, tự họ thông minh mà những hành động của họ lại làm cho họ càng có phước báo để thông minh hơn. Tại họ sống rộng lượng, kiến thức của họ họ không hẹp hòi, họ sẵn sàng chia sẻ, họ sẵn sàng dìu dắt. Những người thật giỏi họ rất rộng lượng trong vấn đề chia sẻ. Còn những người học cầm chừng thì lại giấu cái này kia để cho riêng mình. Và chính cái chỗ đó lại làm cho họ trở nên nhỏ mọn, ích kỷ. Và vì vậy cho nên kiến thức của họ không được phát huy tối ưu. Nên nhớ là như vậy. Nhất là chúng ta là người học Phật Pháp, phải chỉ cặn kẽ với tất cả những gì chúng ta đã được học và hiểu biết cho thế hệ tương lai bằng cả tấm lòng. Phật Pháp không phải đem ra mua bán đổi chác. Chính cái chỗ đó không vì quyền lợi, không vì bất cứ cái gì mà chúng ta có thể giấu giếm. Cho nên ở đây kiến hòa đồng giải là vậy, hiểu biết san sẻ, chia sẻ chung. Và trong đây nó mang một cái nghĩa là đừng nhìn tất cả người khác bằng thành kiến. Phải có một sự hiểu biết, cảm thông, phải hiểu sâu một vấn đề để chúng ta không chấp mắc và không trách lầm, trách oan một người nào đó, không buồn giận oan cho ai đó, không kết tội oan cho ai đó. Cái đó gọi là kiến hòa đồng giải. Đó là bằng trí tuệ chúng ta sẽ thấy một cách thông suốt, không bị giới hạn, không bị hạn chế. Thì tất cả những cái này nó giúp cho chúng ta rộng mở, cởi mở. Và vì vậy chúng ta sẽ cảm thấy đã thông tư tưởng và giải quyết được một vấn đề rất là tốt đẹp bằng cái lòng bao dung độ lượng và một cái hiểu biết rõ ràng của chúng ta. Cái đó gọi là kiến hòa đồng giải. Và bên cạnh đó, trong sáu pháp này còn có một pháp làm viền mối cho tất cả, chính là tri kiến thuộc bậc thánh. Và tri kiến ấy được giải thích như sau: tỳ kheo ở chỗ thanh vắng suy nghĩ như sau: không biết ta có nội triền, vì có nội triền nên tâm bị triền phược, bởi năm triền cái, bởi thế sự đời này nên không thể thấy sự thật, sống cạnh tranh đấu tranh nhau, do vậy cần phải trừ diệt nội triền mới có thể giác ngộ thật sự. Đó là tri kiến thứ nhất. Trong cái bản tóm tắt của Ni Sư Trí Hải cho rằng thiền định để gột trừ năm triền cái, tức là có sự tu tập để đoạn trừ năm triền cái. Năm triền cái là gì? Năm triền cái là gì? Tham dục, sân hận, hôn trầm, chào hối, nghi. Như vậy thì ở đây do tu tập thiền định cho nên chúng ta đoạn trừ năm triền cái: tham dục, sân hận, hôn trầm, chảo hối, nghi. Thì đây là cái phần một, đó là đầu tiên, đó là tri kiến thứ nhất. Tri kiến thứ hai, khi tu tập luyện tập tri kiến này ta đạt được tịnh chỉ, đó là tri kiến thứ hai. Đó là nhờ chúng ta vượt qua năm triền cái, đoạn trừ năm triền cái, hay là làm yếu đi năm triền cái, chúng ta sẽ được nội tâm thanh tịnh an lạc, gọi là tịnh chỉ tâm hồn. Tịnh chỉ có nghĩa là sự dừng trụ của nội tâm, dừng trụ trong chánh niệm, dừng trụ trong thanh tịnh, cái đó gọi là tịnh chỉ. Đó là tri kiến thứ hai. Thứ ba, vị ấy hiểu không thể có một sa môn, bà la môn nào ngoài tổ chức thành tựu được tri kiến như vậy. Thì đây ni sư tóm tắt quán sát rằng tri kiến này không có trong giới luật của ngoại đạo. Thì đây chúng ta thấy rằng cái hiểu biết này không thể có một sa môn bà la môn nào ngoài tổ chức này thành tựu được tri kiến đó. Thì vừa rồi chúng ta học cái từ sa môn bà la môn rồi đó. Để chỉ cho tất cả những cái tu sĩ của ngoài Phật Pháp, ngoài tu theo con đường Phật Pháp, thì không ai có thể thành tựu được tri kiến như thế này. Chỉ có những người theo Phật pháp, tu theo đúng với chánh đạo mới có thể thành tựu được tri kiến này. Bởi vì tri kiến này là tri kiến của bậc thánh. Thành tựu được tri kiến này là chánh kiến, là cái thấy biết của một vị bước đầu vào sơ quả tu đà hoàng. Thành ra cái tri kiến này là tri kiến bậc thánh thì chỉ có trong Phật pháp mới có mà thôi. Bốn vị tỳ kheo nghĩ có thành tựu pháp tánh, và một vị chứng được tri kiến thành tựu, bất cứ giới tội nào vị này phạm, điều giới tội ấy đều được xức tội. Tức là mình tạo điều kiện cho người ta sám hối. Thế đây ni sư phát lồ sám hối khi phạm giới. Tức là ở đây khi xức tội có nghĩa là vị đó tạo điều kiện cho vị đó sám hối để được hết tội. Chứ không phải dồn ép người ta vào chỗ chết. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Một vị đã phạm sai lầm thì chúng ta phải tạo mọi cơ hội để giúp cho người đó cải đổi sai lầm, căn cứ vào giới luật để người đó được sám hối, được hoàn thiện, được hoàn lương. Cho nên ở đây là vấn đề tu tập nương tựa hòa hợp với nhau. Thường thường chúng ta hòa hợp nhau, chúng ta hay mở đường cho nhau để giúp cho nhau tiến tu. Còn chúng ta không hòa hợp là chúng ta moi móc với nhau, tìm cơ hội để chỉ trích với nhau, hãm hại nhau. Tất cả những cái này nó làm cho suy thoái của một tăng đoàn. Bất luận sự việc gì cần phải làm, dù lớn nhỏ gì giúp cho các vị đồng phạm hạnh, vị này nỗ lực thực hiện, nhưng tha thiết hướng đến tăng thượng giới học, định học, tuệ học, pháp tánh, vị ấy thành tựu được. Tức là giúp đỡ cho bạn đồng tu thành tựu được giới định tuệ. Tức là tạo điều kiện cho bạn đồng tu của chúng ta sống thanh tịnh hòa hợp nương tựa, bằng pháp lục hòa đó đưa đến những cái thái độ sống nương tựa gần gũi, nhắc nhở và chia sẻ nhau trên con đường tu học. Sức mạnh một vị chứng được tri kiến thành tựu, sức mạnh ấy vị tỳ kheo thành tựu, trong khi pháp và luật do Như Lai tiên thiết giảng dạy, vị này chú tâm chú ý lắng tai nghe. Tức là lắng tai nghe pháp, tức là biết nghe chánh pháp để học hỏi. Và cái điều này vô cùng quan trọng. Trong tam huệ, tức là văn tư tu, văn huệ, tư huệ và tu huệ, thì cái văn này nè, nó làm cho chúng ta là lắng tai nghe cũng như tìm đọc tất cả các sách vở để giúp cho chúng ta phát sinh trí tuệ. Nhờ nghe pháp mà chúng ta sanh trí tuệ, nhờ đọc kinh điển hay là các sách vở mà chúng ta phát sinh trí tuệ. Cái này gọi là văn tuệ. Tức là nhờ nghe để hiểu biết, mà hiểu biết theo một cách đúng đắn, có tri kiến, cái hiểu biết chánh kiến như vậy, cái đó gọi là văn tuệ. Các bậc thanh văn chứng đắc cũng nhờ nghe mà gọi là thanh văn. Các vị thanh văn có nghĩa là nhờ nghe pháp để hiểu, để giác ngộ, cái đó gọi là thanh văn. Các bậc thánh nhờ nghe những lời giảng dạy mà giác ngộ đó. Còn những vị không nghe giảng dạy đó mà được giác ngộ, cái đó gọi là duyên giác hay là độc giác. Có nghĩa là các vị này không do nghe lời Đức Phật nói, cũng nghe không nghe pháp duyên sinh, nhưng mà tự quán chiếu được sự sanh diệt của tất cả dạng pháp mà để thành tựu, tự mình thành tựu được, cái đó gọi là độc giác. Tức là tự mình giác ngộ được, hay gọi bích chi Phật. Còn những vị thanh văn nghe giảng pháp để hiểu được thì gọi là thanh văn. Thì đây những bậc thánh mà chú ý lắng nghe tín thọ phụng trì là như vậy. Bảy là trong pháp và luật được thuyết giảng, vị này chứng được nghĩa tín thọ, pháp tín thọ và sự hân hoan tương ưng với pháp. Tức là thành tựu tín thọ, pháp tín thọ và hân hoan. Tức là chúng ta nghe pháp bằng sự hoan hỷ, chứ không phải mệt mỏi, lười biếng, giả dụi, giải đãi. Chúng ta nghe bằng cả một sự tinh tấn của chúng ta. Nếu chúng ta cảm thấy rằng một thời pháp chúng ta học bằng một sự tinh tấn thì sự tiếp tu của chúng ta rất là cao. Còn nếu chúng ta học bằng một cách ép buộc, vì giờ giấc, vì nội quy, giả dụi, mỏi mệt, đem thân lên mà ngồi mà gắn gượng mà nghe như thế, thì cả một thời pháp chúng ta không có tiếp thu được cái gì cả. Cho nên trong cái vấn đề học pháp, chúng ta học bằng cả sự tinh tấn, nỗ lực, và cần phải sự tìm hiểu của chúng ta thì chúng ta thành tựu hơn. Còn nếu chúng ta nghe pháp mà để bất đắc dĩ phải nghe, các vị học muôn đời không bao giờ tiến bộ, và vô tình làm cho mình cứ chán nản, mệt mỏi, trong những giờ học Phật pháp hoài. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây cái phần thứ bảy là phần trong khi pháp và luật được thuyết giảng, vị này chứng được nghĩa tính thọ, tức là sanh niềm tin. Pháp tính thọ có nghĩa là hiểu về chánh pháp, sự hân hoan tương ưng với pháp, tức là những pháp nào mình đã được thành tựu, được nghe, được hiểu, được hoan hỷ đó, mình rất là vui. Trong cuộc đời tôi học Phật pháp tôi cũng như vậy, tôi rất là vui với những điều gì mình đã được học. Ngày xưa khi học một bộ kinh mới là vui lắm, thích lắm. Do mình những cái năm tháng ban đầu mình chưa biết được nhiều kinh điển, cho nên khi mà nói một cái bộ môn gì mới để được dạy đó, mừng dễ sợ. Tại mình mừng là mình biết rằng nó sẽ giúp cho mình thêm một cái hiểu biết của một bộ kinh gì rồi. Cho nên bộ kinh nào được học là học nghiền ngẫm, học mê say. Mà ngày xưa các vị biết khi học ở trường lớp, cái bộ môn khó nhất trong các môn đó là duy thức học. Mà trái lại tôi lại đam mê cái bộ môn khó nhất trong các loại môn học như vậy, mà không biết gì hết trơn mà cứ đam mê. Tôi nói thật lòng các vị á, học duy thức ngày xưa không biết gì hết trơn rồi mà khoái. Tức là thấy những danh từ, những pháp số, những này kia khoái lắm, nhưng mà thật sự không hiểu. Nhưng mà nó có cái hay, mặc dầu không hiểu mà cứ học. Học tới, học nghiền, học ngẫm, học như thế. Và một ngày nào đó nó vỡ lẽ cho chúng ta. Nhờ học như vậy cho nên sau này khi nghiên cứu, đọc những sách chú giải, chúng ta xá tỏ ra từng điều, từng điều, từng điều như vậy. Còn nếu ngày xưa tôi chán nản bộ môn đó, tôi không thích, hay là hoặc ở trong lòng học không có sự đam mê, thì tôi nói chắc là sau này tôi nghiên cứu lại những bộ sách để liên hệ đến duy thức học, chắc không biết trời đất gì đâu. Cho nên vì vậy năm 98 dạy bộ môn cho trường trung cấp Phật học, đó là duy thức học. Tôi dạy cho trường trung cấp từ năm tôi 25 tuổi lận. Mà bộ môn này một trong những bộ môn rất khó mà tôi lại yêu thích, và tôi giảng dạy rất là tốt. Tại sao vậy? Nhờ những năm tháng mà học mà đam mê. Ngày xưa khi nhất là học về duy thức bát pháp minh môn, rồi học về bát thức quy củ, những bài kệ rồi như vậy, không biết trời đất gì hết trơn trời á. Không biết học cái này để làm gì, phân tích từ ngữ không có được, bởi vì nó quá cô động đi. Rồi duy thức phương tiện đàm, duy thức tam thập tụng đồ, tất cả những cái này. Nhưng mà cứ học, học riết như thế đó, sau này thấy nó vô cùng hữu dụng cho mình. Và chính cái chỗ đó mà giúp cho tôi có sự nghiên cứu về vấn đề tâm lý xã hội vô cùng tốt. Tức là bộ môn duy thức học là cái bộ môn ta gọi là tâm lý Phật giáo. Nhưng mà nếu các vị hiểu được bộ môn tâm lý Phật giáo này thì các vị nhìn về tâm lý xã hội vô cùng dễ. Cho nên có những người thấy tôi phân tích giảng dạy về Phật học, người ta cứ nghĩ rằng tôi có học qua cái khoa tâm lý của xã hội hay không. Tôi đâu có đâu, tôi học tâm lý của Phật học mà. Nhưng mà tâm lý Phật học mà hiểu được rồi thì chúng ta nhìn vào các bộ môn tâm lý của xã hội rất là dễ. Ai ở đây yêu thích môn duy thức học thì tự biết. Mà khi mà nghiên cứu cái đó rồi chúng ta thấy mê say. Ngày xưa tôi không hiểu nhưng mà tôi vẫn mê say, bởi vì những từ ngữ, những cái phân tích của nó về tâm lý, tôi thấy có một cái gì rất là hay hay. Cho nên tôi học một cách miệt mài như thế. Tôi không nắm hết được vấn đề nhưng vẫn đam mê. Và chính cái đam mê đó dẫn đến cho chúng ta sau này khi nghiên cứu bộ môn này rất dễ. Mà duy thức mà các vị vô được thì các bộ môn khác các vị rất là dễ vô. Ngày xưa khi đi học ai cũng ngán cái này cả, nhất là các pháp số là rất là ngán. Mà không thuộc pháp số thì đừng có hòng mà đi vào duy thức được. Tôi muốn nói với các vị là cái học mà tinh tấn, miệt mài, có sự hoan hỷ trong cái vấn đề học của chúng ta đó, nó sẽ đem đến lợi lạc cho chúng ta và sự tiếp thu chúng ta rất là tốt. Còn chúng ta học bằng sự bắt buộc, mệt mỏi giả dự để học, không đem đến cho chúng ta kết quả tốt đâu. Và vì vậy trong bài này tôi muốn lưu ý cho tất cả các vị những vấn đề học của chúng ta và những vấn đề sống trong một tổ chức. Phải gán làm sao để tập cho mình hài hòa trong một tổ chức, điêu luyện con người mình. Cái tổ chức là cái tập thể, là nơi để điêu luyện con người mình tốt nhất. Tôi cũng nhờ tập thể lớn lên và vượt qua được những thử thách của bản thân mình. Tôi nói thật với các vị, tôi có một cái tật rất là xấu trong cuộc đời tôi, đó là tật tự ái. Cái tật tự ái trong tôi rất là lớn, Vì vậy ngày xưa khi mới về chùa tu học, mình là người nhỏ nhất trong chúng, mà mình bị đè nén tự ái riết mình chịu đời không có nổi. Cho nên ngày xưa mà bị ức chế về tự ái quá, cho nên ai chọc tôi là tôi xỉu. Tôi nói thật á, tức quá nói không được mình xỉu. Tôi nói thật với các vị, đi lên kinh thành nhiều chuyện lắm, nhưng mà tôi chỉ nói chuyện này thôi. Trong thầy đó ông đi trước tôi, ông về hàng trước, rồi tới nên về sau mà ông biết tánh tôi hay tự ái á, cho nên tới tôi đi cũng lội chỏ rồi. Tôi nói chỉ có cái chỏ thôi đó mà tôi xỉu tại chỗ, phải ẩm tôi xuống á. Nó tức á, các vị biết như vậy. Nhưng mà từ những lần mà xỉu như vậy rồi á, khi xỉu thì cũng được chăm sóc vậy, nhưng mà tới khi tỉnh dậy rồi mình hổ thẹn. Quý thầy lớn nói một tiếng, quý thầy nhắc nhở một tiếng, tự nhiên mình hổ thẹn. Rồi từ lần mình phải làm sao sau này á, nó lên cơn thì nó không xỉu nữa à. Rồi sau đó đó mình mới thấy những này là những tật xấu, rồi bắt đầu á mình mới từ từ mình kiềm chế đến độ là có khó chịu nhưng mà không có lên cơn à. Rồi từ từ mình mới cảm thấy cái đó là chuyện đâu có đáng đâu mà phải bận tâm. Vậy đó mà từ lần vượt qua được những cái tự ái, tự kiêu, ngã mạn của chính bản thân mình. Và cũng vì chỗ đó cho nên tôi kể với các vị nghe chút xíu về chuyện mà trà dư tủ hậu chơi thôi. Năm 98 khi tôi đi về Vũng Tàu, thì tôi đi về Vũng Tàu là đi dự một cái lễ thôi, chứ không phải là tôi đi về ngoài là tôi đi giảng. Nhưng mà lúc đó Hòa Thượng Giác Hạnh á, ngày xưa là còn là thượng tọa, thì Hòa Thượng là người dạy cho tôi lúc mà còn học cao đẳng Hán Tạng chuyên khoa ở Tùng Lâm lận. Thì lúc đó Hòa Thượng mới nói rằng con có rảnh không, đi giảng giùm thầy thế một đạo tràng đó đó như vậy á. Thì thật ra tôi đi ra đây không có ý định đi giảng, nhưng mà Hòa Thượng nhờ thì tôi nghĩ là thầy mình mà, cho nên là tôi nhận lời. Các vị biết năm đó tôi mới có 25 tuổi, còn rất là trẻ. Nói chung là cái gì nó cũng không có được cứng cáp hết trơn trọi á. Cho nên khi đến một ngôi chùa đó, thực sự ngôi chùa rất là uy thế ở Vũng Tàu chứ không phải là bình thường. Khi tôi đến rồi đã không ai tiếp tôi cả. Mình đường đường là một giảng sư mà đâu ai tiếp à. Nhưng mà khi vô trong đó rồi, cái vị ni sư mà sinh hoạt ở ngôi chùa đó đó, sau khi sinh hoạt mọi thứ xong xuôi rồi cái mới đi xuống gặp tôi, cũng hỏi chuyện qua loa. Cái tôi mới nói với ni sư là hôm nay một buổi giảng chỉ là tình cờ thôi. Cái ni sư mới nhìn tôi một cách trăng trăng thế này: tu học mà nói chuyện tình cờ? Phật pháp là nhân duyên chứ không có tình cờ. Ghê gớm không? Nhưng mà may là tôi được đã đào luyện trong trường lớp. Nếu trước kia tôi không được huấn luyện thì chắc tôi xỉu tại câu đó. Nhưng rất may tôi được đào luyện, cho nên là cái câu đó nói ra mà tôi rất là tỉnh queo à. Thì ni sư đó nói một hồi mới nói tiếp rằng á, nói thầy á, ở đây tôi á, cũng tạo môi trường cho mấy thầy đi thực tập. Thầy giảng được thì đây tôi có phòng phát hành, tôi in băng ra tôi phát hành giùm cho. Còn không giảng được thì ở đây như là tạo điều kiện cho mấy thầy thực tập cái nghề của mình. Nói với tôi như thế thì tôi cũng cười cười. Thật tôi thì đi giảng đâu cũng cầm sao chuỗi trên tay. Cái ni sư mới hỏi là: ủa thầy tu tịnh độ hả? Tôi nói tu chứ không biết về đâu. Cái lúc này cũng quạo lên rồi. Cũng nói tu tịnh lộ thì về cực lạc chứ về đâu. Tôi biết rồi, hôm nay không có làm ăn gì được đâu, nhưng mà lên đi. Nói tôi như thế đó. Nhưng mà tôi không biết trời xuôi đất xuôi mà ai luyện tập cho tôi không biết. Mà thật sự lòng tôi phẳng lặng như không có chuyện gì xảy ra các vị. Tôi thấy vị ni sư đó càng như thế, con người của tôi lại càng nó có một cái hỷ lạc gì lạ kỳ. Cho nên chính cái chỗ mà tửng tửng của tôi nó làm cho cổ càng càng lồng lộn lên nữa. Nhưng mà thật ra tôi không có buồn, không có trách, mà không có cảm thấy bối rối gì trước bất cứ một thái độ khinh khi và xem thường tôi như vậy cả. Sau này tôi mới biết được rằng nếu tôi không có một cái quá trình luyện tập từ trước, đại chúng đã tôi luyện và quán chiếu được, thì đừng hòng mà tôi có thể làm chủ được mình trong những trường hợp ngày hôm nay. Tôi muốn nói để cho quý cô, có một kinh nghiệm trong đời sống tập thể hiểu được điều này. Lúc đó thì mình khó chịu, nhưng bước ra cuộc đời rồi mình mới thấy rằng không có môi trường tôi luyện mình thì sau này mình không làm nên Phật sự lớn. Phải để ý là như vậy. Cho nên cuối cùng khi một buổi giảng xong rồi, tôi giảng xuống, trước khi tôi giảng cô còn nói nữa: thầy giảng ở đạo tràng này khó lắm á, họ sẽ hỏi thầy á, chuẩn bị đi. Chắc cổ thấy tôi vừa nhỏ con mà nhỏ tuổi nữa, thành ra cổ khi. Nhưng mà khi tôi giảng xong hôm đó, các vị biết tôi giảng tại đó là cái gì không? Hai chữ thôi: tịnh độ. Tôi tu tôi không biết tôi về đâu mà tôi giảng tịnh độ. Sau khi tôi giảng xong rồi xuống, các vị biết rồi, thay đổi 180 độ. Mời tôi đi xem chỗ này, đón tôi chỗ kia, khuyên tôi là đi đâu nên về ghé đây nghỉ ngơi mọi thứ. Rồi này kia có tập thơ này kia quý lắm mà tặng riêng cho thầy, còn tập thơ là quý lắm này kia. Tất cả mọi thứ tôi cũng bình thường. Tôi nói để quý thầy quý cô thấy rằng cái này nói ra để học tập, chứ không ngầm mỉa mai ai. Trong cuộc đời phải tự làm sao tự đào luyện cho con người của mình, phải là như thế thì đi vào đời mới không bị chướng. Đừng sống trong một môi trường được người ta tôn kính, trọng vọng, nể vì quen rồi, mai này đi ra những cái nơi mà không phải là người mộ đạo, không phải là những người mà thuần tín với Phật pháp, chúng ta kìm lòng không có đậu và chúng ta làm việc kém hiệu quả liền. Bởi vì chúng ta đâu có thông cảm nổi cái này, chúng ta khó chịu và chúng ta cho những cái trường hợp đó là bất kính, là ngổ ngáo, là thế này thế kia, lòng chúng ta sân si và phẫn uất lên thì không thể nào độ được thiên hạ được. Tôi muốn nói chính cái môi trường đời sống tập thể, sống lục hòa, tôn trọng yêu thương và tập luyện cho mình trong môi trường tập thể, mà tôi nói với các vị là ai sống trong tập thể được về lâu về dài thì sau này ra hành đạo thành công là chỗ đó. Nói bằng cả một sự kinh nghiệm của chính bản thân luôn, và cũng chính vì cái đó, cái tâm của con người được thể hiện như vậy sẽ làm được nên đạo lớn. Như vậy thì chia sẻ với quý cô trong một bài giảng này để chúng ta có một đời sống tập thể tốt hơn, và có một ý như thế nào để nhằm gây dựng cho một đạo pháp tương lai yêu thương hòa hợp, nương tựa với nhau như nước với sữa, cùng bảo vệ danh dự cho một tổ chức, cho một Phật giáo đồ, đừng để bất cứ những cái gì len lỏi khóa hoại cho một tập thể của chúng ta. Đừng vì nô lệ một vài tiếng khen, một cái cách mà danh ảo, rồi chúng ta đánh mất mình, rồi không khéo chúng ta có lỗi với Phật pháp, có lỗi với tăng già. Thì hôm nay bài kinh này xin chia sẻ với các vị đến đây là hết. Chúc hội chúng tu hành tinh tấn, đạt được kết quả tốt trong 3 tháng an cư. A Di Đà Phật. Mời đại chúng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về thân tăng cả.